Mời tất cả quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để bắt đầu thầy thuyết pháp. Cái thời pháp này thầy sẽ hồi hướng cho hương linh Nghiêm Lưu, pháp danh Thiện Siêu, tường thất thứ hai, Nguyễn Đức Nhượng, pháp danh Dạng Nghĩa, cúng cơm thường niên, Phan Thị Dĩ, pháp danh Diệu Trí, tường thất thứ năm, và 11 hương linh được triệu thỉnh từ nhà của bà Nguyễn Thị Năm ở Oregon, cũng như hương linh Đoàn Thị Dân và Nguyễn Tiền là thân nhân của bà Nguyễn Thị Năm, cũng như Hồ Ngọc Mai, pháp danh Huệ Siêu và Lê Quốc Dương. Và đó, tôi sẽ hồi hướng cái công đức, cái bài pháp này cho các hương linh có ngày cúng dỗ giờ tình thất hôm nay. Mời quý vị chắp tay niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
nghe tiếng Việt không vậy? Nghe được phải không? Đề tài bữa nay thầy giảng hồi hướng cho mấy hương linh sẽ được bỏ lên cái trang web của chùa Tầm Nguyên, rồi sau đó nó nằm hoài đó, thành ra người ta nghe mà người ta chuyển tâm á. Đây là một cái hình thức ấn tấm kinh mà của thế kỷ 21. Thay vì mình in cái kinh không tiền, cái này mình bỏ lên đó. Ngay lúc bỏ xong là có mấy ngàn người download và mấy chục ngàn người đó, thì cái hương linh được phước. Thì tôi đố quý vị, tại sao có những cặp trai gái mà nó thương nhau 10 năm, 5 năm mà nó không có ly dị, mà đám cưới xong á là ly dị? Tôi có một cặp đệ tử, nó quen nhau 7 năm, nó ở chung rồi nó có mua nhà, nó mua nhà, nó mua cửa, nó mua đủ thứ trội hết á, nhưng mà rốt cuộc rồi đó, nó đúng 10 năm rồi nó mới làm đám cưới, tức là mua nhà, mua xe, nó đủ thứ rồi, 6 tháng sau ly dị. Tôi đố quý vị, mà cái chuyện nó xảy ra thường niên lắm, là có những đứa nó cặp bồ ở Mỹ này. Bồ có nghĩa là nó ở nhau như vợ chồng đó quý vị, ở chung nhà, nó xài coi như là hầu như là nó xài tiền chung với nhau nữa, đi xe đi chung với nhau, mà rồi nó không có gì hết trọi, mà khi mà đám cưới xong á thì khoảng chừng 3 tháng tới 6 tháng là nó đi dị. Tại sao vậy quý vị? Ủa chứ ở nhau 7 năm sao không thấy? Cô Nga nói là giấu phải không? Giấu kín những cái xấu phải không? 7 năm là thế nào cũng không giấu được bây giờ. Mà cái đó là cái thật sự mà nói. Thật sự mà nó có những cặp họ ở với nhau là 5 năm, 7 năm họ tạo sự nghiệp mua nhà luôn. Rồi đùng một cái là làm đám cưới. Tôi có cái đám đệ tử nó mới vừa đám cưới cách đây khoảng 3 tháng là tụi nó ở nhau 10 năm. Nó mua nhà hết rồi, nó con khi nào có sự nghiệp xong hết rồi là tụi con mới lập gia đình, đùng cái bây giờ ly dị, thấy không? Thì bữa nay cái đề tài này á, cô Nga cô nói là tại giấu không có ra, mà thật ra đó thì 7 năm cũng khó mà giấu lắm nha. 7 năm sao giấu được? Cái chuyện đó tụi con thấy bạn bè tụi con có không?
Có thầy.
Cái đó là những cái không phải là ở Việt Nam không có. Ở Việt Nam mình ngày xưa làm gì có cái chuyện mà ở nhau trước thử, không có chuyện đó, đúng không quý vị? Thấy không? Cũng như vừa rồi tôi gặp lại một cái ông đó là ổng lấy cái là ổng là hồi xưa ổng chỉ là một cái ông thượng sĩ thường thôi. Ổng vào trong quân trường Thủ Đức, ổng rớt, ổng ra trung sĩ, rồi ổng đi mấy năm sau lên thượng sĩ. Ổng lại cặp với con gái của một ông thẩm phán. Con gái thẩm phán ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa là dễ sợ lắm nha quý vị. Thì sau khi mà cô này có bầu thì về khai là nó lấy anh thượng sĩ. Ông thượng sĩ này thì ổng chê ổng với tao á, tao gả tệ lắm, phải là biên tập viên đại quý trở lên chứ làm sao mà tao gả cho cái thằng này được. Nhưng mà rốt cuộc rồi đó, lỡ có con rồi thì ổng nói bây giờ ra tòa, thằng này nó không chịu cưới, về quê thì nó không chịu cưới, tại vì ngã mạng đó, kêu bà xui lên á, mà trong khi bà xui thì nghèo, lên thì cái ông tòa này là ông coi thường. Thành ra bà xui, bà nói mình nghèo thì nghèo, nhưng mà đã ngồi xui thì ông tòa phải kính trọng. Thì bà không chịu cưới. Bà không chịu cưới thì cái ông này, ông mới đưa thằng này ra tòa về cái tội dụ dỗ con gái vị thành niên mà hồi đó con gái của ông mới 17 tuổi, con của ông thẩm phán ra tòa kêu án 10 năm. Thì lúc đó đó 10 năm thì luật sư của bên cái bà đàn trai đó là bên ông thượng sĩ đó mới chạy vô cãi, thì ông nói bây giờ đây là ân huệ lắm rồi, 10 năm. Nhưng mà rốt cuộc rồi đó, cái bà tò bà nói thôi bây giờ nếu chịu cưới, bà xui đừng có giận hờn lên cưới đó thì bỏ. Rốt cuộc lên cưới rồi bây giờ vẫn ở nhau. Ông nói hồi xưa đó phải mà ông biết đó, ông đừng có chịu, ông ở tù 10 năm thì ông xong án rồi, mà bây giờ ông ở tới 40 năm mà chưa xong cái án. Hiểu chưa quý vị? Tới giờ vẫn chưa mãn tù. Ông nói là ông dụ dỗ cái con nhỏ đó là năm 65, ông ở tù tới 75 là xong rồi. Mà bây giờ ông ngu quá, ông sợ tù 10 năm mà ông chịu cưới. Ông chịu cưới tới giờ qua đây từ 65 tới nay bao nhiêu năm quý vị?
40 năm.
Mà 50 năm mà bây giờ khổ cái cuộc đời thế này nè. Con cái đã ra bác sĩ kỹ sư hết rồi, nhà cửa thì đã ớn rồi, mua 2-3 cái luôn, mà giờ vẫn ghê lộn. Nghĩa là đi vô chùa là ghê lộn, mặt khổ vậy. Tôi biểu ông đi tu thì bà thách đi tu, tới hồi mà chả đi tu đó thì bà khóc lù bù bù. Cũng như cái thằng cha mà quý vị nhớ vừa rồi mà nó xuống nó khóc ngày khóc đêm, nhớ không? Cái ông mà ở bên San Diego, thì chính ông nói ông làm ba giốp bà vợ không có thương ổng, chửi như đầy tớ vậy đó. Nhưng mà suối ông đi tu đi thì ổng mới đi tu, ổng tình cờ ổng buồn quá, bữa đó ông nghe lộn với vợ, ổng mới vô online, ổng sợ sợ vậy nè, ổng chưa biết đạo. Ổng thấy tên thầy cái ổng phái cho ổng xin đi tu. Ổng tu thì bả tưởng là đi tu là kiểu như đi tu bắt quan trai vậy đó, đâu biết. Ngày đi xuống chụp hình gửi về thì ổng bên đây ổng khóc hù hù. Tôi hỏi không có gì nữa, ổng khóc, con sợ còn có một ngày nữa con chia tay bạn bè con muốn đi tu luôn. Con nói bây giờ ba cái nhà tôi cho bà hết, mấy đứa con tôi cho hết. Hồi đó ông nói ổng tranh giành, ổng không có chịu cho, à mà bây giờ ổng cho hết. Còn bà kia bên kia cũng khóc nữa, tôi hỏi khóc cái gì, khóc sợ chồng đi luôn hả? Còn cái tên mà bên Tây qua thì cũng khóc rồi sợ thầy bắt đi tu, thấy không? 4-5 tên khóc vậy đó, thấy không? Thì thầy mới nói cái tên mà 48 tuổi đó sang năm 49 tuổi đó, mày lấy cái con vợ mà bà già bà nói hàng ngày nào mày cưới vợ đó, là tao bỏ tao vô chùa là coi như mất mẹ rồi, có trai có một cái. Sao quý vị thấy nó có những cái rắc rối? Thật ra bây giờ thầy phân tích quý vị nè, từ trước 75 á, đáng lẽ nếu mà không có cái quan niệm của ông bà mình, cha mẹ gả có một lần này, mà nhiều khi hả mà ly dị không được. Bên đây vì cái luật lệ ly dị quá dễ dàng, quý vị đồng ý không? Khi tụi nó là boyfriend girlfriend hầu như á, là tụi nó hầu như là cái bản ngã tụi nó ít, cái bản ngã ít lắm, không chấp cái đó là của mình. Tôi hỏi quý vị, khi quý vị mới mua cái, quý vị mượn cái xe nha, mượn cái xe, khi quý vị mượn cái xe đó mà cái xe đó thầy cho quý vị mượn cái xe mà xe nó hư, quý vị có cùng lên không? Xe mượn mà, phải không? Rồi bắt đầu xe mướn mà mướn ngắn hạn đó quý vị, mướn đi du lịch đi chơi dựng tháng, xe có hư quý vị có tiếng không? Cũng không tiếng nữa, chạy tha hồ mà chạy cũng không sợ nữa, có gì kêu có người lãnh. Nhưng mà bắt đầu mà ly khoảng mà ly 3 năm là bắt đầu có chuyện, đụng có chuyện rồi. Mà tới hồi mua đó là nóng ruột nhiều, đúng không quý vị? Tôi hỏi quý vị, thành ra khi quý vị mà cái người đó mà của vợ chồng của mình là đám cưới, là cái đó là của mình rồi, của mình rồi, thành ra quý vị bắt đầu là phải đạt cái tiêu chuẩn là người đó phải như vậy. Lúc đó chỉ là bồ bịch hiểu biết nha. Nhưng mà tôi quen một cái người Phật tử là ông chồng cũng ngái, nhưng mà 8 năm trước vẫn chịu ngái được. Mà đối với vậy bây giờ ở rồi bắt ông này phải đi cắt, làm sao được ngái? Đối với vậy là sao hả? Hồi đó tôi hỏi nè, con lấy cái thằng chồng đệ tử của thiệp phụ, nó ngái 8 năm rồi, nó đâu có giấu được đâu, mà tại sao bây giờ nó là đòi đi dị vì lý do ngái? Tôi đối với vậy, tại sao vậy hả? Không có gì hết, tại vì bà điếc, ngay cái bà điếc một lỗ tai rồi. Hiểu chưa? Tức là hồi đó bà nhịn, bà đi khám bác sĩ bà điếc rồi. Bà nói cha này ngay lớn quá thế nữa, thiệt đó. Điếc một lỗ tai. Thành ra 8 năm là điếc một lỗ, có đứa con còn có một lỗ đi nghe pháp mà. Hiểu chưa? Thì cha tôi nói bây giờ đổi bên đi, thì bây giờ điếc lỗ này thì đừng có ngủ bên đây nữa, ngủ một bên thôi, hỏi điếc lỗ nào, giờ điếc lỗ bên tay trái. Thấy không? Điếc thiệt đó, thấy không? Thành ra là bây giờ bà nói bây giờ cha này đó mà chả mà ở với con thêm nữa đó, thành nó phải đi uống thuốc làm sao cắt cái amidan, làm sao đừng có ngái. Cái cộng amidan trong nó luôn. Thật ra thầy nói cho quý vị nói chơi vui, chứ thật ra chính cái mà quý vị muốn người nó theo ý mình, cái đó là của mình rồi. Bây giờ thầy cho mượn cái xe tụi con có đi sửa không? Ngu gì sửa, không phải của mình, phải không? Nhưng mà tại vì cái này của mình phải sửa, sửa tánh như vậy. Cái gì mà để sửa? Tức là cái bản ngã. Cái bản ngã, nếu mà quý vị lấy chồng với ông Dượng á thì sao quý vị? Hả? Củi, củi tre dễ nấu mà chồng xấu dễ xài, phải không? Bây giờ thấy rõ này, trong này có nhiều đứa đẹp gái dễ sợ mà không có đứa nào để ý tới, là vợ lấy chồng đẹp mà không ai để ý đó. Còn ông Dượng hả, tự nhiên xấu quá đi, tự nhiên đi đâu cũng nghĩ tới bà Dượng đâu, là ta để ý, đúng không quý vị? Thành ra tôi nói cho quý vị nghe là cái bản ngã, nếu quý vị lấy gặp thằng chồng mà lúc nào nó cũng không có bản ngã đó, ông Dượng giờ ông xấu quá, ông cạnh tranh, cạnh tranh với ai? Tôi hỏi ông tại sao ông lựa màu gì mà kỳ cục, vô cái xe ông ở, ông đem theo 8 bộ đồ, 8 ngày, bộ thì xanh lè, bộ thì tím ngắt, bộ vàng khè, bộ đỏ lét, bộ thì đen thùi. Tôi hỏi ông chi giọng, nói là con đã lỡ đen cho nó nổi luôn, cho nó mày đen, mày lựa áo trắng mặc cho nó đỡ đen. Cái con vợ nó xấu rồi, mặc cái gì cũng xấu hết, phải không quý vị? Nhưng mà ông vợ ông nói là con thích vậy con nổi. Quý vị thấy cái áo mặc không? Không có cái nào mà áo mà coi được, cái áo ổng là Mỹ đen lựa không à. Ổng nói là ổng thích Mỹ đen, tại ổng nói ổng đen nhưng mà ổng chưa đen bằng Mỹ đen. Thì Mỹ đen nó mày lựa bộ đồ nào mà nó nổi nhất mày mặc. Ổng Dưỡng vàng khè, xanh lè, tím ngắt, phải không? Đỏ lét, đỏ lét, phải không? Thành ra quý vị thấy rõ ràng đó, ổng lựa đồ nó còn cố ý lựa như vậy. Thành ra nếu mà hai vợ chồng mà một người không có bản ngã mà một người muốn gì được đó, thì như vậy bà vợ của ông Dưỡng sẽ ở tới giờ này mà rất là hạnh phúc, đúng không quý vị? Tôi hỏi ở trong này là tụi con đẹp trai hơn nè, Như Bình nè cũng đẹp trai, Đại Ca Hùng cũng đẹp trai, rồi Phúc cũng đẹp trai, ông Nga cũng đẹp trai, mà có ai mà để ý tới vợ với ông không? Không có. Tại vì nhưng mà ông Dưỡng bây giờ nổi tiếng cả thế giới luôn, mà nhập ông Dưỡng. Cái phim Ma Nhập Ông Dượng, cái gì tụi con đối đứa nào đóng vai Ma Nhập bằng Ông Dượng không? Bằng không? Ở bên Úc bây giờ họ coi họ, tại tụi con ở trong đó tụi con biết thầy đạo diễn rồi, biết cái tánh Ông Dượng rồi. Những người mà chưa bây giờ biết họ coi họ nói là ma thiệt không à? Thấy không? Mà bữa đó con không có coi phải không? Mà cô có mặt đó không? Rồi không? Im phăng phắc.
Đó, 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 cảm thấy giống như lời
đó, im phăng phắc.
Đó, con vẫn nhập thiệt trong nhà đúng đầu á.
Không ai biết là đóng giả hết. Nhưng mà ông lại bể là vậy là thứ nhất. Cô ma nhập là sao lại cầm
microphone.
Cái hôm nhét. Rồi ông Phật Thích Ca là karaoke. Ông làm bộ như cộng sản cán ngố. Ông này phải ông Thích Ca tức là ưa ca hát. Ưa ca hát tức là vào karaoke. Cho con nại Phật karaoke. Rồi cái chữ bắt là như hồi đó là thời gì cộng vô làm gì có hôm nhét.
Dạ đúng rồi.
Thấy không? Những cái đó là những cái mà bể. Ăn đói rồi tôi biểu mày là đồ chú ma quỷ, mày phải dùng súng đất ăn, nó ăn liền rồi ăn là còn chôm nữa.
Hay quá đó,
bây giờ quý vị mới hiểu là như chồng con giờ có nổi tiếng bằng Dượng không hả? Nè Hùng, con Đại Ca Hùng có nổi tiếng bằng Dượng không? Bình nổi tiếng bằng không? Liêm kỹ sư cũng đâu nổi tiếng bằng đâu. Dượng bây giờ cả thế giới biết hết. Ở Việt Nam từ bữa đó tới nay đau lót khoảng 70.000 cái đau lót copy rồi, phải không? Rõ ràng. Thành ra thầy nói là tại ông Dượng á, thứ nhất ông Dượng tại sao ông diễu mà tụi con lại không có ghét ổng? Ổng không móc cái đời tư của ai ra ông Dượng, ổng móc ổng ra như vợ ổng ra thôi, có phải không quý vị? Ổng chuyên môn nói xấu vợ ổng mà ổng là mang cái bản hiệu là hội trưởng hội sợ vợ, phải không? Phải không? Quý vị thấy rõ lời không? Bây giờ con mang cái bản hiệu hội trưởng hội sợ vợ, con dám chửi vợ không? Không dám, phải không? Thành ra cái hạnh phúc đầu tiên là mang cái bản hội trưởng hội sợ vợ. Ở trong này gia đình nào gây lộn ra tay thầy coi, con với vợ con cãi lắm phải không? Lắng nghe nhau. Bữa nào gặp ông Dượng xin một cái bản hội trưởng hội sợ vợ, tức là member đó, mình đeo cái này vô là đương nhiên là mình, nếu mình giả bộ mình cũng không được nữa, tại vì mình đang là hội trưởng hội sợ vợ, mình phải sợ vợ. Cho nên thật sự ra thầy phân tích cái đây là cái khổ là do cái chấp ngã, mà mình muốn sửa nắng người bạn đời của mình, đúng không con? Thành ra bây giờ cái đầu tiên á, như ngày hôm qua ông Tâm ông lên đây than thở, biết Tâm không? Ông Tâm mà trắng trắng cháu của Diệu Tịnh á, ông Tâm mà hồi đó là không quân lấy phân lịch đó. Ông nói bây giờ ông khổ quá, là thứ nhất là ông hồi đó ông đẹp trai mà lái phân lực F5 nữa, mà lấy con vợ đó thì xấu, mà con vợ ông có trình độ, vợ thì không có trình độ, thì bây giờ đó, lớn tuổi rồi, nhà cửa mua trả ớn hết rồi, con cái thành tài hết rồi, mà mỗi một lần về là hai vợ chồng gây lộn cũng vì cái bản ngã với nhau. Thì em hỏi áp dụng cái gì? Tôi nói thứ nhất là con cho vợ con hết, con đi theo thầy đi tu đi, bảo đảm. Con thử, con đi tu thử rồi, tu thử một năm là con vợ nó xuống liền à, nó xuống nước liền. Phải không? Người đàn bà dù gì ở trong nhà vậy chứ cũng cần người rửa chén giặt đồ lau nhà, rồi lâu lâu vẫn cũng cần người chửi vậy. Phải không? Lấy đầu chửi. Phải không? Cái đó là rõ ràng rồi, con cứ đi đi. Là nó sẽ coi bảo đảm thầy xuống người đâu đi tu. Chẳng hạn như bây giờ đó, tụi con thấy vợ mà khi dễ tụi con cứ đi tu đi. Thầy bảo đảm với con á. Cũng như con bây giờ là con bỏ Alaska đi. Đi tu đi. Cái tên này nè, nó làm Alaska hai mấy năm, nó không trực tiếp sát sanh, nhưng mà nó làm cái nghề là kỹ thuật. Nó coi cách đây bao lâu con bị cái tự nhiên này. Một tháng vừa rồi nó đang ở trên tàu, ở Alaska. Nó đang đánh cá tự nhiên nó xỉu, nó té xuống mà nó nằm nó thở đó. Bữa đó đó mà ai mà quay lại cái phone, nó nói là thằng thuyền trưởng nó mày thở như con cá. Nó thở không biết bệnh gì, nó té cái bụng xuống. Nó thở con cá, nó nói là nó ngọt, nghĩa là nó lúc đó nó nghĩa là con cá sắp chết. Khi con cá mà bắt lên giải như thế nào là nó thở cá. Mà thường thường cái thở cá là những người già nha quý vị. Cái người già họ lâm chung á là họ thiếu oxy. Thằng này nó đang thanh niên mà lúc đó tụi trên tàu y tá nó đo oxy thằng này là coi như có mấy chục à. Trong khi mình phải là trên 90 mấy mà nó lúc đó khoảng 50-60 à. Thành ra nó lấy trực thăng nó bóc này vô trong đất liền. Này vô bệnh viện khám ra nó nói không có bệnh gì hết rồi. Mà nhà vợ nó ở nhà đó là thì chú là biết trước là nó sẽ bị nạn. Thì chú Lăng Nghiêm đó, có 10 báo mộng là vợ nó sẽ bị nạn. Mà quý vị thấy không, nó hỏi thầy. Rồi khi nó khám đã nó này dị ứng với cá. Tôi nói dị cái gì, 25 năm ở dưới tàu mà dị ứng cái gì. Phải không? Cho thấy là cái phước con sắp hết rồi đó. Mà nếu bữa đó con chết là bảo đảm con làm con cá ngay. Con làm con cá ngay. Tại vì cái nghiệp đó, bởi vì thầy cảnh cáo cho con, cái nghiệp con là thấy rõ con là cái người mà trực tiếp. Sau này con biết ráng đổi nghề đi. Tại vì ngày hôm qua đó có người nói nó đâu có giết cá. Tôi nói đúng rồi, nó không giết cá nhưng mà nó giữ cái máy trên tàu để cho bắt cá. Cái máy đó để lưới cá, cái máy để xẻ thịt cá thì nó quá cha là giết cá nữa. Thấy không quý vị? Thành ra cái nghiệp mà con là trải nghiệm qua cái đó, con thấy không ai bắt con hết. Tự động cái ngày đó, cái giờ đó con yếu nha. Thì cái chỗ này tôi muốn mở quạt ra, mở quạt ra cho con thấy. Có người hỏi thầy tại sao mà cái lúc lâm chung quý vị thấy có người bắt bớm không? Trước đó 1-2 tháng á là thấy người âm, cũng như là má con Nga khi mà bà không mở chú Lăng Nghiêm á là bắt đầu bà nhìn và thấy người này người kia. Thì tôi hỏi quý vị tại sao mà khi ta lâm chung á là khi gần chết là người ta ơ vơ vào lắm, ta vơ vào ta thấy được người âm. Thật sự tôi nói cho quý vị nghe, ít ai để ý cái điểm này. Thầy đi hội niệm thường thầy biết. Thầy hỏi quý vị nè, bây giờ nè, tụi con là Phật tử, tụi con lủi vô là tụi con đậu cái xe là tụi con chạy vô. Nếu mà cái người Phật tử thuận thành thì chạy vô công quả, người thì làm này người làm kia. Nếu mà tụi con là cái người trên này đi vô hút bụi, tụi con chờ để tụng kinh chờ niệm Phật là tụi con đã có cái duyên với thầy. Nhưng mà có những người này bữa nay thì họ vô tới đây nhưng mà họ không có duyên, họ chỉ chở bà già họ vô đây, họ chở vợ họ vô đây, họ giục cái bụng rồi cái họ đi ra có không vậy? Họ vô tương họ ra tại sao vậy? Tại ngoài kia cá độ đang ngồi dưới, phải không? Thì bây giờ có mấy ông kia đăng bài ra là nghêu sò ống hến, bữa nay lẩu lương rồi ăn phở, vô này ăn tàu hũ đâu có ngon đâu. Thành ra tụi họ cũng vậy. Phúc Lâm Chung, Phúc Lâm Chung thì nói dân hùng, ngày xưa là dân nhậu phải hùng. Lúc Lâm Chung bây giờ thời gian mà con đi nhậu là bao nhiêu năm con? 15 năm. Con biết nhậu từ hồi năm mấy tuổi? 10 tuổi. Để tới chừng nào con mới biết vô chùa tu? Là bao nhiêu khoảng? Bên đây con nhiêu tuổi rồi? Như vậy là con nhậu 40 năm rồi. Mà con mới vô chùa tu có 2 năm à. Thì lúc mà gần lắm chung nó không có thầy đó đó, thì cái nghiệp nhậu nhiều hơn. Thì trong đời con có những thằng bạn đã chết rồi. Có không? Từ Việt Nam về tới thành thằng, mấy thằng nó chưa siêu nó lại, ê Hùng qua đây tao rủ mày đi nhậu. Phải không? Thì những thằng đó nó ở đâu? Những thằng đó nó kêu là thuộc loại là cô hồn đó. Nó buồn quá. Tôi hỏi quý vị, trong mà kéo đi. Cho nên quý vị đừng có lầm lẫn, chư thiên họ cũng đến họ giành giật. Khi muốn lâm chung đó có 6 loại là giành giật chúng ta. Nếu mà chúng ta bình thường á, chúng ta mà không sát sanh mà lại phóng sanh, không trộm cướp mà lại bố thí, không tà dâm mà khuyên người khác đừng có bỏ vợ bỏ chồng, không nói láo mà lại là nói lời coi như là ái ngữ, rồi không uống rượu mà khuyên người ta bỏ rượu, rồi quý vị tạo những cái duyên đó. Quý vị nhớ khi quý vị lâm chung đó là cõi trời họ xuống họ rước họ giành. họ giành giật chứ quý vị. Mà cõi Phật cũng vậy, nhưng mà mình không có cái nghiệp đó, thành ra nhân hồn nó vừa xong cái là sư phụ mà không có mặt ở đó, cái là nó nói kia, ê mày lâu quá sao mà tao không gặp mày, nó mày nhớ tao chết 20 năm tao chờ mày đó hùng, như tao xíu thằng bạn nhậu. Thì thằng hùng lúc đó là nó đi liền, trong phút nó quơ vào, nó quơ là có những người đó tranh giành với nhau, thành có những cái loại khi họ quơ như vậy nè, chư thiên họ cũng kéo đi. Trong kinh Diệu Pháp liên qua có cái đoạn quý vị nhớ không, cái Phật Đại Thông Tiến Thắng mà ngồi ở dưới gốc bồ đề mà vô lượng kiếp mà ngày chưa có thành Phật, tới khi ngày thành Phật rồi thì cái ngày pháp là hào quang, mấy ông đệ Phạm Thiên Dương, ủa bữa nay là trời đại đức sanh hay là Phật ra đời, nhóm theo ánh sáng bài lời có không quý vị. Thì mấy ông mới nói trời ơi mấy triệu kiếp là không có Phật ra đời, Atula thì ngày nó càng nhiều mà cõi trời thì giảm. Tôi nói cho quý vị nghe, thì tôi hỏi quý vị, khi mà đánh giặc á, khi mà quý vị qua Thái Lan, ai là biết rõ cái này, chúng Nga tới đi Thái Lan, ai mà qua đảo qua Thái Lan là biết rõ. Khi mà mình đến Thái Lan rồi đó, còn trong tại tị nạn mà chưa được Mỹ bóc, chưa được thanh lọc á, tụi kháng chiến nó cũng ra nó chỉ buồn có hỏi vậy. Rồi cái phe này phe kia ra họ dành lính để mà đánh, thành ra Atula họ cũng xuống, họ thấy mình đang được trời về cõi trời mình nổi sân, họ xuống họ kéo mình lên để chi, để mình làm dân của Atula để mình đánh với cõi trời. Rồi dân cõi trời cũng thấy mình tu thập thiện, họ kéo lên để mở lên trời để đánh với Atula. Còn cõi Phật thì chư thánh chúng họ rước mình về để thoát khỏi ba đường ác. Cho nên lúc lâm chung là cái lúc quan trọng kinh khủng lắm, thành ra khi người ta quơ vào là vậy nè, lúc đó quý vị biết tu, thành ra ba con lúc đó là bệnh sao vậy, ông Lưu đó ông bệnh sao ông chết vậy, hay là ngủ đi luôn hả? Có đứt cơ máu không có trói, là đứt là không có trói trăng gì hết phải không? Bị lúc đó là bao lâu rồi chở vô na kêu na ruvan rồi ông chết vậy? Có như vậy là thật ra đó là tại thầy thấy ổng trẻ quá, tại ngày hôm kia tụi con đem lại mà cái hình này nó có ở trên youth center, thầy đã đem về rồi nhưng mà thầy bỏ lên bàn thờ, tụi con vô lấy rồi nhớ không? Rồi sau đó thầy tụi con lấy cái hình nữa thì thầy chiếu nó, ủa cái này giống quá, tôi nói sao thấy cái hình ổng trẻ vậy, chắc lấy hình đúng nó còn trẻ phải không? Sao thấy trẻ, thành ra thầy thấy ổng trẻ rồi mà cái hình trẻ lắm, cái hình thấy ổng chồng trẻ
mà khỏe mạnh lắm, phụ hổng gì á. Thì trước đó hai tháng trước đó con gặp ở Walmart á, rồi cái chú này còn nói mà Hùng ơi lâu quá mày mới nào ghé tao mình nhậu tay nói gì á, đó con lúc này chồng mắt lướt mắt tàn, mày mập như con heo vậy, chọc con vậy đó mà. Rồi bây giờ lùn ra cái chú đi rồi
mấy mốt con là chết ổng ra ổng đón con đó. Hiểu chưa? Thành ra khi mình hiểu đạo rồi đó, lúc mình lâm chung á, quý chư thiên cũng lại kéo phải không, rồi Atula cũng kéo, rồi Phật cũng kéo, thành lúc đó mình bắt bốn vậy nè, cái loại đó ba bốn người họ lẫn mình không biết được loại nào. Nhưng mà khi mình tu nó nhờ có cái gì mà chư ban hộ niệm lại người ta khai thị, rồi ta trì những cái chú để mà đẩy những cái loại đó ra, tụng lăng nghiêm đầu tiên để đẩy những cái loại ra để đưa quý vị. Cũng như mà khi quý vị đến đảo vậy đó, là quý vị nhiều cái phái đoàn để mà đưa quý vị về cõi lắm. Mà lúc đó không ai muốn đi Pháp đó, có không quý vị? Không ai muốn đi Pháp, thấy không? Cho nên đối với sư phụ đó, là tụi con cái phút lâm chung rất là quan trọng. Như con bây giờ con tu mấy chục năm, nhưng mà bạn bè đó, nó đủ những vui hơn vô chùa đâu có vui rồi, đâu có vui bằng đi ăn nhậu đâu, phải không? À, nhất là tới mùa football nữa, trời giờ này game đang bắt game under over mà không biết nó ăn thua, ngồi trong này tụng kinh mà cái bụng đánh lô tô, có không quý vị? À, chừng tới tháng 8 mà nó vô game rồi là bắt đầu lo rồi, không biết là si hót bữa nay nó ăn nó thua, phải không? Thành ra mình ngồi mình enjoy 2 tiếng đồng hồ, vừa ăn qua cái thua lại, ăn qua thua lại, rồi half time nữa, phải không? Đó, thành ra mình kéo dài, còn vô đây 1 tiếng rưỡi nó không có sung sướng gì hết, ngồi tụng kinh niệm Phật. Cho nên đối với sư phụ đó là tụi con biết tất cả những cái khổ thế gian này, như ba con đi về đâu? Giờ thầy nói là ba con là Nghiêm Lưu đi về đâu? Ông chết bất đắc kỳ tử đó, ông kịp tối trăng gì hết trời. Như vậy ông có tài sản không? Bà bấy 3 tuổi mà không có tài sản, không có nhà luôn. Nó qua đây năm nào? Hả? Trời ơi, 85 tới bây giờ này cũng bộn à. Mà không có tài sản, không nhà, không cửa gì hết. Có chứ, phải có nhà chứ. Rồi cái chết sau cùng của ổng đó là ổng chết như vậy là ngày vẫn trong tháng 7. Như là ổng xài được cái chết đó. Mấy ông có vừa rồi má của ông Thái đó, của bà có người qua luôn á, bà thờ bên đây nè. Là bà chết ngày 34 tháng 5, không lãnh được cái chết. Để ráng qua ngày 1 đây thì lãnh được cái chết của tháng 6. Còn ba con chết là ngày mấy? Ba tây được hưởng. được sai. Nhớ nha, mai mốt chết là đừng có chết cuối tháng nha, chết đầu tháng. Không? Như vậy hôm nay đó, nhân cái ngày tang lễ của một số hương linh phật tử hội tụ về đây đi đám, tôi giải thích cho quý vị được ý nghĩa của cái sự đến chùa. Để giảng hôm nay là tất cả người sống người chết khổ là do cái chấp ngã, cái bản ngã mà ra, cái ta mà ra hết. Tôi bảo đảm hai vợ chồng gây nhau có phải là cái bản ngã không hả? Tôi như vậy mà bà nói tôi hả, tôi mới nghe lời bà. Thành ra nếu mà người đó không có bản ngã đó thì gia đình hạnh phúc, mà hai cái cùng bản ngã với nhau là vỗ bầm bầm là coi như ra tòa liền. Còn một người mà giỏi hơn người kia mà chị nhịn á, thì trong đó có một người là hội trưởng, mình biết người nào hội trưởng, thấy không? Thì ra tất cả mà trong chùa cũng vậy, khi mà vào trong này đó, thứ nhất á, đệ tử của thầy đó nó phải nghe lời thầy, tức là nó cho cái bản ngã nó thua thầy đó, thì thầy la cái gì nó vẫn vui vẻ. Mà người cha mẹ dạy con cũng vậy, tụi con hồi nhỏ tụi con dạy nó nghe đó, khi mà nó khoảng chừng lớp 1 dạy nó nghe không? Nghe, tại mình có tú tài gì nó cũng qua lên. Bắt đầu á, từ từ cái nó lên tới mà vô là middle school là bắt đầu nó không nghe mình rồi. Tại sao vậy? Mình xài computer thua nó. À, bắt đầu nó tách mấy xịt, nó nhắm mắt, nó để sau lưng, nó vừa tách còn mình phải khò khò, mình gõ cò cò vậy nè, mình nhảy cò cò, phải không? Lúc đó cô Nga chú Nga, ba đại quý kệ ba nhé, ba xài tụi meo chậm hơn con. Còn cô Nga má giỏi giỏi với má thua con. Bắt đầu là nó từ tới cái tuổi mà biết đồ school nó khi thường mình rồi, bắt đầu nó tốt nghiệp high school thì high school cho nó là quá giỏi rồi, cái gì nó xài cũng được hết á. Mà ba nó là như vậy, hồi xưa mình làm chỉ có computer, mình thi mình còn viết rồi online rồi đọc phát nữa, phải không quý vị? Cho nên từ từ nó khi dễ mình, nó nói tiếng Anh giỏi hơn mình, vì nó đẻ ở đây, mình có giỏi cái mấy mình nói cũng có cái giọng ở trong. Rồi kế đó là nó lái xe giỏi hơn mình, từ từ cái gì nó cũng hiểu biết hơn mình hết, đâm ra bắt đầu nó coi thường. Mà lúc đó mình la nó là bắt đầu nó cãi lại vì cái bản ngã, nó coi bản ngã thường. Cũng như ở trong này đó, sư phụ nói cái gì đệ tử thầy cũng nghe, là tại vì sao? Mấy dàn tăng ni của thầy đó họ phải nghe, tại vì sư phụ cô Hồng Đức á, cổ đứng đó 2 ngày cổ đã gục rồi, cổ đưa lúc đúng rồi. Thầy Tệ Minh á, cũng không có tụng kinh, rồi xuống dưới làm ông táo. Thầy Tệ Quán thì đi xuống dưới để mà gây ân quán với phật tử, phải không? Bắt lỗi con chó, phải không? Biết tại sao mà thầy Tệ Quán ghét con chó không? Biết sao quý vị? Mà tại sao thầy Tệ Minh con chó thương không? Tôi đố quý vị á, biết được chìa khóa. Thầy trò chúng tôi lên đó trước cả tháng rồi, thì á, đồ người ta cúng mà ta gửi cho sư phụ á, gửi cho đồ ăn á, tăng sư phụ và tăng ni đó, con chó bên hàng xóm á, nó qua mà nó đói. Bắt đầu á, thì Tệ Quán thầy Tệ Minh hỏi sư phụ ơi, đồ ta cúng tăng ni có giờ mình cho chúng cho sư phụ con cho ăn được không? Nó nói cho ăn hết thì không sao, mình á, phục vụ chúng sanh là cúng dường sư Phật. Tại vì thầy nghe kinh Phật nói một nỗi đức Phật đói, mà cái bà thí chủ nhà giàu mới đem cô đón, cô mới sai con người ở đi vô cúng, mà đi trên đường đi thấy con chó cái đang cho bú, mà cái người này tới cho ăn, tôi nói cho ăn đi con. Thì thầy tưởng là con chó nó sắp chết, ông nói có con chó đói quá thì mình tưởng con chó ốm đói. Cái đồ người ta cúng của tôi á, tôi nói cho chó ăn hết đi. Tới hồi tôi đi về, thầy Tệ Quán ổng nói thầy Tệ Minh này ổng làm như vậy đó, mai mốt phật tử mấy bà tám biết được là leo lên đầu mình ngồi hết. Sao vậy? Con chó đồ của sư phụ mà con chó còn ăn được, mấy bốn mấy bà tám mấy bà ăn trước, mấy bà lấy cái chuyện ra. Tôi nói không sao, cứu được con chó. Tới hồi chiều con chó nó qua, tôi nói trời, con chó nó có lai sanh con. Cái tôi mới gọi điện thoại tôi kiếm, thì con chó này thầy Tệ Minh cho ăn ngon quá, đồ toàn là đồ của thượng tọa Thế Tông Lai, nó ăn đã mà, thành ra nó ăn cái gì ngon sẽ đem lên cúng ăn hết. Kế đó là ông phúc là ông lâu lâu ông lên, ông không có lại Phật mà ông lủi là ông lại thần núi, phải không? Là ông để lại dịch quay, thì con chó của Mỹ nó ăn toàn đồ khô, nó đâu có biết là dịch quay ngon. Thành ra thầy Tệ Minh hỏi bây giờ ông thần núi ai ăn, tôi nói thì cho chó ăn luôn. Thành ra con chó nó về, nó bỏ nhà nó đi 3 ngày, nó bỏ đi. Thì ra cái bà mới viết cái giấy, thầy ra mở cổng thầy thấy cái hình con chó, nó ai mà nhận được con chó này rì qua thưởng.
Thấy cái giấy
đó thầy. Thưởng. Tôi nói ê, đúng rồi, họ là cái chó này chó nhà giàu nha. Cái tôi mới điều tra cái địa chỉ lại, tới là cái bà này bà ở cái nhà $5 triệu là. Mà 5 triệu không phải là nó không cho ăn. Nó nói mày ơi, mày con chó tao mới qua nhà mà nó đi lạc mày, tao nó có xong lấy địa chỉ tao nó nuôi. Thì cái bà này chuyên môn là được cái phước là như thế này. Cái bà này đó, bà là loại nhà giàu, mà nhà giàu nó cho ăn nó có để ít chó không quý vị? Ngày nó cho ăn nó cân bao nhiêu calorie, thầy Thiện Minh cho giúp con tuần lễ tự nhiên nó lên tới 10 pound. Nó nói tao, nó qua nó cầm lên thầy, nó tao mới chở đi bác sĩ qua Ninh nó bị cholesterol nè, có chuyện bị tiểu đường nè, bị cao huyết áp nè, thấy không? Nhưng mà tao mấy ngày nay tao mừng là tao tha cho, tao không có xu tụi bay đó, tụi nó e đừng cho nó xu cái nhà chó nhà giàu đó. Thầy Thiện Minh đâu có biết tưởng nó đói, trời nó cười đói cái gì, chó con miếng sắt ở đây mà chó lại xanh. Chó mà để cái bản tiền là đâu có đói, thấy không? Chó này có dạy chứ không phải là chó mất dạy đâu, thấy không? Thành ra cho ăn xả láng rồi nó bỏ luôn, nó không thèm nữa. Nhưng mà được cái duyên, được cái duyên là mình khen nó thì mình cưng chó, nó thành ra bên kia nó không có thù quán đợt này, nó không có gọi city nữa quý vị. Tại nhờ mình cho con chó nó ăn đầy đủ cái phước đó là nên nó không quậy mình nữa. Nhưng mà nó nói từ từ cho ăn ít thôi, đừng có ăn ấy, hỏi ăn cái gì thì tự mình nó ăn chay. Nhưng mà thịt nó chó ăn chay cái gì, nó ăn toàn là đồ của tôm thọ tường không à, vịt quay heo quay gà quay nó chay cái gì, thấy không? Cái bà qua bà nói đâu organic food, nó ảo bà nó rút 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 rồi ăn, đâu dám, đâu có dám chỉ ông thần núi đâu, thấy không? Mà trong đó có gì biết ai thù con chó đó, từ đó có gì ai thù thầy tự quán là một, và ai thù nữa? Người tu sĩ là thầy tại quán, người cư sĩ là ai? Ông chánh. Tại vì cái lọc nó thay vì ông chánh vô lạnh. Ông chánh không là không thù thì ai nữa? Bà Mai. Bà Mai lãnh về cho chồng nhậu, hiểu chưa? Kế đó là ai nữa? Liễu Chánh. Liễu Chánh không ưa chó đó, là bộ nó tiện chó nó ôi chồm, nhưng mà thật ra tại vì ăn hết dĩa thịt quay. Nói cho vui thôi, con chó mà mình cho ăn thì sao quý vị? Thầy với thầy Tiểu Minh gặp nó mừng không? Mà thầy Tiểu Quán là lúa, ông nói mày như vậy hả, mày tập hư cho mấy bà tám hả, mai mốt mấy bà ăn dũng trước mà làm sao, thấy không? Thấy không? Thành ra có một bà như kia, thầy Tiểu Quán ông ghét nhất phải có tôn tri thật tự. Ông thấy tới đâu là ông nạt nộ tới đó, ông nói là mai mốt mấy người cư sĩ đó họ nói đồ của sư phụ mà thầy sư phụ còn cho chó ăn, không gì tụi tôi đâu phải chó, tụi tôi ăn trước, phải không? Thành ra thầy Tiểu Quán ổng ghét, ổng nói con chó này phá cái phép tắc luật lệ. Thành ra đi ta đâu là ổng chửi nó, thành ra nó con chó nó cũng đọc được cái người thương và cái người ghét. Nó thấy không? Nó thấy là sao ổng chả mấy cài xuống là nó bỏ nó chạy rồi, phải không? Con chúng sanh nó cũng vậy thôi.
Với ông tạt nước thôi sư phụ. Hả? Ông nói con chó nó đi xài nước. Tạt vô đầu nó quẳng chính nó xài là tắt như vậy đó.
Tạt cái gì mà tạt?
Tạt nước.
Để nó tạt mà để gì thịt quay nó chịu lắm là sôi luôn. Thật ra đó con chó nó lần đầu tiên mà nó ăn cái đồ mà của vịt quay rồi là nó mê luôn, tại vì nó ăn ba cái đồ khô á, nó cứ qua hoài. Thành đối với sư phụ đó, sư phụ nói rõ rằng cái bản ngã, có phải nếu mà sư phụ mà có cái bản ngã là sư phụ sẽ rất là đau khổ. Đồ tôi cúng cho thượng tọa mà tại sao lấy cho ăn, đúng không quý vị? Như cái khổ từ đâu mà ra là cái bản ngã, thì muốn phân tích cho ra thôi. Còn thầy Tệ Quán là ông chấp là coi như phá lực lệ. Còn thầy Tệ Minh á, vì ông khởi cái lòng từ bi, thành Tệ Minh thương đâu tương đó, nhưng mà cái từ bi nó cũng có cái hại đó. Bây giờ qua bên làng tôi trở thành cái sở thú mình á,
hả? Con gì
thầy bây giờ cái lòng từ bi này, tôi hỏi quý vị như đây là tôi cũng lòng từ bi. Con mèo đó quý vị thấy đẻ hai đợt rồi, thấy không? Bên kia thầy Tự Minh đó là đẻ một đợt đó, là một con chó cái nào tự nhiên nó đi vô, mà nếu nó gặp người như thầy Tự Quán nó đâu có đẻ, thấy là nó chạy rồi. Mà nó thấy thầy Tự Minh, cái thầy Minh lấy đồ cho ăn xong cái là chưa được hai tuần nó đẻ hơn 12 con, thấy không? Rồi mình phải cho nó ăn nữa, rồi heo, rồi bò, rồi dê, rồi những cái con đó toàn là mình không dám thiến. Thành ra vài bữa nó thành sở thú chứ cái gì nữa, hả? Trong cái đó nó cũng tùy phải. Bên ông Tự Quán thì không có dơ dái, còn bên em là thấy khổ rồi. Bây giờ đây trong này quý vị thấy ngày hôm qua ông kia thầy phải tạo thành cái dưới này tại lòng từ bi của thầy và từ bi của chú Nga, phải không? Thì nó ỉa tùm lum trước mèo. Bây giờ thầy mới bỏ 3 ngày lên đất dưới, bắt đầu mùa nắng đưa ra. Bây giờ con nghĩ mình không có thiến được. Đợt đầu á là nó đẻ 5 con, chỉ có bên cái con cháu tính miệng lấy 1 con, còn lại 4 con mà không thiến, là mèo nó đẻ 5-3 lứa nữa, có gì thấy không? Rồi bây giờ lứa thứ nhất là đang tuổi teenager, tôi có thời gian đâu tôi canh. Rồi cái tuổi thứ hai phải tìm nữa nó đẻ, thì tuổi thứ ba tôi bây giờ tôi mới đuổi tụi nó ra ngoài. Tôi nói bây giờ nè, mùa nắng là mày đi đâu, mày đi theo trai chỗ nào mày đi giùm tao đi. Bây giờ mình nhốt, mình không có cho nó ra thì nó trốn, bây giờ cho nó đi ra đó, ra phía sau đó. Thành nó bù lại cái gì nó cũng có cái giá để trả. Nhưng mà thầy muốn nhấn mạnh, nếu mà thầy chấp ngã là đồ của tao sao mà bị cho ăn, nhưng mà thầy giúp đỡ ớm rõ ràng con chó này nó cũng có phật tánh. Thành ý thầy nói đó, bản ngã là gốc đau khổ và bất công, Bản ngã là cái gốc đạo Phật. Bây giờ vô cho nhà biết, mà cái người không có bản ngã đó thì ai nói gì mình cũng cười hết. Nhưng mà vô đó người này đụng người kia, gây gỗ trong nhà biết là do cái gì ra quý vị? Bản ngã. Mà trong chùa chiền cũng vậy. Sở dĩ thầy la mà mấy cô nghe là tại sao? Tại vì họ chưa có đủ sức mà đứng làm một tuần lễ 10 ngày để mà tụng kinh giống như sư phụ ngày 6 thời. Là họ chỉ có phụ thầy tụng kinh, nhưng mà họ không có, trong 3 thời giám pháp họ không có làm được. Với thầy đứng, thầy liên tục, thầy đi chỗ này kia, thầy họ nói nghe, tại vì họ nghĩ là họ chưa có bằng. Nhưng mà nếu mà ngày nào đó thì phụ già bắt đầu sư phụ còn lại có 3 thời mà họ lên 6 thời là bắt đầu nói họ là họ phùng mang trợn má. Hiểu chưa quý vị? Cho nên cái bản ngã là không khổ. Tất cả chúng ta dù lớn dù nhỏ có mặt trên thế gian này, ai cũng thấy cái bản ngã của mình là quan trọng. Cho nên cái rúng của vũ trụ muốn mọi người được quý trọng thì hướng về mình, còn mình lại coi thường mọi người. Đó là một bệnh hết sức lớn. Mình muốn ai cũng trọng mình mà mình lại coi thường mọi người, cái điểm có không quý vị? Bà già chồng muốn con dâu tôn trọng mình, bà già vợ muốn thằng rể tôn trọng mình mà mình lại coi thường con dâu thằng rể. Cái điểm đó, thằng dâu con dâu thằng rể muốn bà già chồng tôn trọng mình mà mình lại coi thường bà già chồng và bà mẹ vợ, có cái chuyện đó không quý vị? Cái điểm này quý vị để ý. Mình muốn mọi người đều tôn trọng bản ngã mình, đều hướng về mình, còn mình lại coi thường mọi người. Đó là cái bệnh hết sức lớn. Bởi vậy trong nhà Phật luôn luôn phá chấp, phá cái ngã chấp, phá cái bản ngã. Nếu còn chấp ngã nặng thì chẳng những đối với chân lý, đối với lẽ thật, mình không bao giờ là đệ tử của Phật. Mà đối với mọi người chúng ta đều là bất công, sai lầm khiến cho mình đau khổ, người đau khổ. Cho nên hôm nay chấp ngã được thể hiện qua nhiều trường hợp. Trước hết là trường hợp đối với thiên nhiên. Chúng ta chấp ngã mà đối với thiên nhiên, quý vị có tin có chuyện đó không? Trước hết là trường hợp đối với thiên nhiên. Con người luôn thấy thiên hạ lệ thuộc về mình, hướng về mình. Tôi nhớ ngày tôi đổ với thầy xuống để mà làm cái nhà máy đèn. Trời đổ mưa, thầy trò bỏ đồ nghề chạy vô chửi ông trời kỳ cục quá. Ủa, ông trời ổng mưa là đủ cái hơi lạnh, đủ mây từ biển vô là ổng mưa, chứ ông trời đâu phải mưa gì thầy trò thích thông lai đâu. Mà ba thầy trò đều chửi ông trời. Quý vị thấy rõ không? Có phải là bản ngã không quý vị? Hả? Bây giờ quý vị làm ruộng, mưa là đủ nhiệt độ, lô rét xua. Coi như là hả, chỗ nào mà nó lô đất xưa thì nó có mây vô nó là mưa. Như vậy nhà nông nó là ông trời bữa nay biết điều à, ông trời đâu phải mưa cho nhà nông. Mà cái tên đi phơi lúa đó, thì cái tên nó cũng nhà nông, mà cái tên nó ra lúa trước nó phơi thì nó chửi ông trời. Như vậy có phải do cái bản ngã mà mình chửi trời chửi Phật không quý vị? Hả? Rồi những cái chất quan phe nó gửi một lượt, những cái chất ấy nó gửi một lượt, mà cái thằng bưu điện của nam nó xiên á thì nó để có xiên nó kẹt, mình cũng chửi Obama nữa, có không quý vị? Trời ơi, phải không? Tháng này tự nhiên trễ à? Hả? Ông trời ông đâu có dính dớ gì cái chết quẹo phe, nó chết ở đây cơ quý vị. Bởi vậy tôi không muốn làm ông trời, bị chửi cả ngày luôn. Hả? Thiên nhiên mà cũng đến nỗi người đời mình có mấy con thấy thiên nhiên không? Thiên nhiên đó là những cái gì nó thuộc về mưa, nắng, gió, bão mình cũng đổ thừa. Ủa? Con người luôn thấy thiên nhiên thuộc mình, hướng về mình. Tôi nhớ cách đây, tôi đi thầy trò xuống tôi làm máy điện. Cái lúc đó là tôi mới đố chiều đó, chiều giờ tôi mới đố thầy Tệ Minh. Tôi đố thầy Tệ Minh đứng ở bên đem cơm lên sau khi mưa đó, ngồi tôi hỏi, tôi đố thầy Tệ Minh mưa để làm gì? Thầy Tệ Minh nói mưa để người ta làm ruộng. Cái tôi nói không đúng. Rồi tôi hỏi ngoài biển có ai làm ruộng đâu, sao mưa làm gì à? Ngoài biển có mưa không có gì? Thấy cái điểm mình đặt nhỏ ngã sai không? Rồi thầy Tệ Minh trả lời, ông mỉm cười, qua câu chuyện nhỏ xíu nhưng rất gần với chúng ta. Con người thường nghĩ trời mưa để mình làm ruộng, trời nắng để mình phơi lúa, tất cả mọi thứ để cho mình hết. Mình lớn hơn ông trời nữa. Vì vậy khi làm ruộng gặp hạn liền kêu trời, ngược lại khi phơi lúa gặp mưa mình cũng nổi giận kêu trời nữa. Bởi vì ông trời không theo ý mình. Từ chấp ngã nhiều người cuồng giải nói bậy nói càng, cho là trời bất công, trời thế này thế nọ. Vì không chịu theo công ăn là việc làm của mình, nhất là trên cái đoạn đường trong hội vừa qua đi kẹt xe dễ sợ luôn à. Quý vị thấy không? Đi đường có kẹt xe từ dưới này lên có tiếng mà hút kẹt 3 tiếng có người. Ngay cả từ nhà của tụi con ở Peru lên đây có lúc kẹt 2 tiếng có không? Kẹt là trời là đất, kẹt là bị accident, kẹt là người ta đi chơi. Ngay cái mùa du lên phong người ta đi chơi nhiều, mình kẹt cái mắt chi mà la trời ra đất, chửi đi tu không có phước. Quý vị thấy đặt cái bản ngã quý vị lên không? À, ông trời bất công, không chiều theo công việc làm ăn của mình, không chiều theo ý muốn của mình. Đó là nói về thiên nhiên. Cho nên người bạn đời của quý vị mà không chiều theo quý vị, chắc chắn là quý vị sẽ ly dị. Nhưng mà vì lúc đó chưa có cái hôn thú, chưa có cái hợp đồng, bỏ thì dễ. Mà nó lạ lắm nha, nó không có cái hợp đồng đó, quý vị quý lắm. Quý vị lạ lắm. cái xe đó mà quý vị mà chưa ký về, quý vị quý không quý vị, nhưng mà tự nhiên mua xe về 3 ngày quý vị thấy nó chán à, không ưa nữa, có không quý vị? Thành ra lấy vợ lấy chồng cũng như vậy hết à. Được như ý thì chúng ta vui, trái ý chúng ta tức giận. Nhiều người ở quê khi đang phơi lúa bỗng có cơn mưa ẩm tới, họ tức quá chửi ông trời. Chúng ta cái gì mà bắt trời đất vì chúng ta? Chúng ta chỉ là một cái người phàm phu tục tử mà bắt trời đất chiều chúng ta. Thử tưởng tượng cái ngã của mình chừng bao lớn, cái bản ngã của mình lớn lắm, to vô kể. Ở đây tổng thống Mỹ lớn không quý vị, mà mình có đem ra chửi không? Chửi dài dài nha. Mà mình á, bằng cấp mình cũng thua ổng, mà cái nhà ổng ở White House, mình cũng có cái nhà White House, tức là nhà của vợ mình á, hiểu chưa? Vậy mà cũng chửi à, thấy không? Cho nên bắt cả trời đất, tổng thống đều nghiêng hướng mình, muốn cái gì trời đất cũng phải chiều theo mình, bởi bản ngã quá to nên không thấy được lẽ thật, lấy được chân lý. Đó là tôi nói về thiên nhiên. Bây giờ tôi nói mọi vật, bởi quen chấp ngã nên con vật nào mà chúng ta nuôi cũng đều bắt nó phải có bổn phận cho mình. Ví dụ người con chó tự nhiên nó qua, nó ở mấy ngày nó không phải của mình, tự nhiên thầy tự mình cho ăn mấy ngày rồi, cái tự nhiên có một thằng nó đi lạc vô, mày sao mày không giữ nhà mày? Trời ơi, con chó nó đâu có hợp đồng đi giữ nhà đâu hả? Tự nhiên nó ăn dài cái dĩa dịch quay cái tôn thọ tượng, cái tự nhiên nó, tại sao mày không giữ nhà, mày để cho cái thằng nó đi lạc vô đây mày? Con chó có hợp đồng không quý vị? À tôi hỏi trong này cô Nga, cô nuôi chó người lạ là nó sủa không? Nó có hợp đồng nó sủa, bữa nào nó no nó ngủ nó không sủa, cô đừng có chửi nó. Nó không có hợp đồng với vợ chồng chú đâu, phải không? Nó là ông bà của cô bắt nợ đem về nuôi thôi. Thành ra nó sổ 10 ngày bữa nào nó ngủ quên là chửi nó liền á. Mà nó đâu có cái hợp đồng nào, nó tôi làm chó tao có hợp đồng không? Tao không có hợp đồng với vợ chồng mày, phải không? Mày mắc nợ tao, tao đòi thôi, phải không? Bây giờ nói tới mọi vật, bởi quen chấp ngã nên con vật nào mình ta nuôi cũng đều là cho nó có bổn phận với mình. Ví dụ người nuôi chó, hỏi nuôi chó để làm gì? Dạ để giữ nhà. Ủa con chó nó đâu có hợp đồng giữ nhà trong đó. À, có người nuôi gà trống, hỏi nuôi gà trống để làm gì? Nó để báo thức, để nó gái, đúng không? Nói nuôi chó để giữ nhà, sự thật con chó có ký hợp đồng với mình hay là mình nuôi chó lớn lên nó sẽ giữ nhà cho mình đâu? Nó không biết gì hết, cho ăn thì nó cứ ăn, lớn lên có thói quen thấy người lạ là sủa, chứ không ý nghĩ là giữ nhà ấy hết. Chúng ta nói con chó giữ nhà cho mình, nhưng thưa quý vị, nhà mình thì mình giữ, chứ con chó đâu có bổn phận đâu mà giữ. Rồi tự nhiên cũng như ông Dượng á, ông Dượng á, hàng xóm leo qua cửa sổ nhà vô nhà phòng Dượng ổng, mà ông Dượng quýnh con chó xù phù mỏ, tôi nói con chó đó có hợp đồng để mà bắt ghen cho mày không? Hả? Không có phải không? Vậy mà tại sao quýnh cái gãy mỏ? Dạ tiên, bữa nào về thấy hàng xóm leo qua, đừng có quýnh con chó. Chó nó biết nói, nó tiên, tao có hợp đồng giữ vợ cho mày không? Vợ mày thì mày giữ, bắt gì tao giữ? Vậy là mà đêm nào ăn trộm vô lấy đồ, tôi thử hỏi nha cô Nga, bây giờ đó là tại vì 10 lần nó đều sủa hết đó cô Nga. Nhưng mà có một lần tự động sáng vô cái là mất cái bóp, tự nhiên ra cửa thấy là kêu lên chữ cô Nga, đúng là cái đồ phạt chủ mày ha. Chủ Nga nói tao nuôi mày tao cực khổ, tao đi lên giúp xe tao không được cũng gì mày nha, mà tự nhiên mày để cho mất cái bóp của tao, thấy không? Cũng chửi liền, rõ ràng lắm. Con chó ngủ quên không sủa, sáng ra mình dắt cây đập nó, của mình không chịu giữ, tại sao mình không đập mình đập con chó? Bữa nay mấy người qua nghe thầy giảng được không, chịu không? Bắt đầu gài độ đi dính bẫy rồi đó. Hùng nó đi nghe thầy giảng mà nó mê luôn á. Nghe hiểu được 80% không? Hiểu được bao nhiêu con? Hiểu được bao nhiêu? Dạ hả? Nhớ kỹ nha.
Hồi đó con không hiểu tiếng Việt.
Bây giờ hiểu rồi, mai mốt về chữ lộn tiếng Việt cũng giỏi nữa. Thấy không? Nhớ nha. Con chó đó là mình đem nó về mình nuôi, nó cứ quen tật, nó gặp người lạ nó sủa, mà bữa nào nó cũng ngủ mê vậy, mình cũng ngủ mê vậy. À, của mình không chịu giữ, tại sao đập con chó? Đáng lẽ đập mình thì mới là đúng chân lý. Ở nhà quê không có đồng hồ báo thức, tới 4 giờ 5 giờ sáng mấy con gà không chịu gáy cũng muốn đập nữa. Tôi này đó, tôi có nhiệm vụ là 4 giờ tôi đến chuồng, nhưng mà tôi nương vào cái con gà bên hàng xóm đó. Nó gáy có không quý vị? Nó gáy đúng giờ lắm, nó gáy hai cử, một cử đầu nó gáy là như là 4 giờ, cử thứ hai nó gáy là 5 giờ. Nhưng mà bữa đó con gà nó làm sao nó ngủ quên hay sao nó làm sao đó là tự nhiên nó không gáy, sáng qua tự không chửi mình. là coi như mình lại là ra mình mắng dối ông gà, nói tại sao con gà con gái chửi, mình bị chửi là mình thua, mình tức quá mình qua mình chửi con gà của hàng xóm. Mấy con gà không chịu gái cũng muốn đập nó, bữa nay tại nó không gái nên mình ngủ quên. Tại sao mình có quyền ngủ quên mà con gà không có quyền ngủ quên? Bây giờ thấy rõ ràng không? Khi đó nên giận mình hay giận con gà? Con người quả thật bất công, chỉ thấy cái ngã của mình là trên hết, vì bản ngã che khuất nên không có nhận định nào là đúng sự thật. Đó là nói những con vật chúng ta nuôi. Bây giờ tới những con vật không do mình nuôi, như con cá, con tôm, con gà, những con mà nó không do mình nuôi. Những con vật đó khi bắt để ăn thịt, người ta bảo nó là vật dưỡng nhân. Ủa, nó dưỡng hồi nào vậy? Hả? Tự nhiên mình gán cho nó vật dưỡng nhân mà mình bắt lên cắt cổ nó rung nó dễ có cái gì? Thả ra nó chạy nó la làng mà nó vật dưỡng nhân. Những con mình nuôi đó thì nó không làm cho mình cũng có công nuôi. Mấy con này không có gì hết á, vậy mà nó kêu vật dưỡng nhân. Người ta bảo nó là vật dưỡng nhân trời sanh ra cho mình ăn, xong thật ra nó có đồng ý cho nuôi mình không? Điều đó chắc là không. Ví dụ con cá khi bị bắt làm thịt nó có dễ không cái gì? Nó dễ dụa nhưng không thoát khỏi cái tay mình nên nó phải chịu chết. Đó còn tệ hơn nữa, có nhiều bà người ta vừa đập đồ cá vừa tụ chú giảng sanh. Mày may lắm ấy mày. Tao á, giờ tao biết tu nha mày. Mày gặp mấy mẹ khác đâu có biết đâu rồi. Tao đụng nha mày 7 miếng nha mày. Nhưng mà là 7 món. Đụng 7 miếng là 7 món. Tức là mình tự tha thứ mình mà cô chú giảng sanh. Như vậy ông Phật này quá là bị bà dạy cái chú để cho đệ tử hối lộ. Phải không? Làm bậy thì dựa vào cái chú đó là hối lộ. Tệ lắm, không có được. Nha. Như ông cái con ở đó thì chưa có biết tu phải không? Vô chùa là vô kia làm con vật rồi nó thôi mày ơi tao bữa nay là số mày sẽ chết rồi. Tao ăn chay cũng được nhưng mà bữa nay nha, ông thầy Phong Lan dạy tao tu giảng sanh, tao tụng 7 biến như mày, 7 biến làm 7 món quề như mày. Nghe kỹ nha. Tất cả con vật ấy không phải dành cho loài người ăn. Vì sao? Mình ăn nó chẳng qua vì nhu cầu đòi hỏi nên mình làm như vậy, chứ có ai sanh nó cho loài người ăn đâu. Hả? Nếu đặt ngược lại câu nói vật dưỡng nhân và nhân dưỡng vật, chúng ta có chịu không? Con cỏ nó nói nhân dưỡng vật, con cá sấu không ai chịu. Như con muỗi nhỏ xíu, nó chết mình hút một chút máu để sống, nó cũng nghĩ là nhân dưỡng vật được không? Con người đối xử với nó thế nào? Đập một cái nát thầy. Nếu nhân dưỡng vật thì lẽ ra con người phải để cho nó hút máu chứ. Mấy bà tu chú sanh vô biên thề viện độ đập cái bóp liền. Hả? Viện bố thí cho con mũi chút xíu máu đi. Mình ăn thích canh bao nhiêu rồi, mình hút máu bao nhiêu con vịt con gà rồi, phải không? Vậy mà chúng sanh vô biên thề viện độ đập cái bóp. Mà nếu nhân những vật thì lẽ con người để cho nó hút máu chứ, tại sao đập nó? Nếu không có chuyện nhân dưỡng vật thì cũng không thể có vật chuyện vật dưỡng nhân. Chỉ có loài vật nhỏ quá cự không nổi con người, cự không nổi con người nên phải đành chịu chết dưới tay con người. Nếu ta vào rừng gặp cọp, xuống biển gặp cá mập, lúc đó chúng ta nghĩ làm sao? Gặp mồi thì cá ăn chứ không nghĩ gì hết, rõ ràng mạnh được yếu thua, không loài nào chấp nhận nuôi dưỡng loài nào cả. Nếu những loài vật nhỏ hơn con người cãi được, nó sẽ kiện mình ra tới tòa án quốc tế phải không quý vị? Vì bất công quá mà có bao giờ nó chấp nhận sanh ra cho mình ăn đâu. Con người tự đặt kiện như vậy để ăn thịt chúng sanh, ăn một cách ngon lành không chút hối hận. Khi đói mình bắt một con vật khác để ăn, phải hiểu rõ đây là do sức mạnh ta đàn áp nó, chứ không phải là sẵn sàng nuôi mình. Nghĩ như vậy, nếu thấy không cần thiết chúng ta không làm việc ấy, hoặc chính khi ăn mình cũng có tâm thương quý tiếc sinh mệnh của con vật nhỏ bé ấy. Như vậy ý nghĩa vật dưỡng nhân không phải là chân lý, cho nên Đức Phật nói ai nói câu đó không phải đệ tử Phật. Do con người cưỡng đặt ra mà thôi, vì bản ngã mà mình đặt ra những điều vô lý. Đó là nói bản ngã đối với thiên nhiên và các con vật, kế đến là đối với con người nha quý vị. Nãy thầy nói từ trời mưa trời nắng tới con vật và đối tới con người. Vì bản ngã con người quá to nên người nào được thế lực sẽ đặt ra điều kiện bất công với những người khác. Như hồi xưa ở Ấn Độ, thời Đức Phật ra đời, giai cấp Bà La Môn đặt ra lực là lực Manu. Lực Manu này có nghĩa là chỉ có dòng dõi tu sĩ mới được dâng hoa cúng trời cúng Phật, chứ không có người nào được. Kế đến dòng thứ hai là vua chúa, giai cấp rồi thứ ba là võ sĩ, làm vua làm quan, dòng thứ ba là thương gia, rồi thứ tư là cuối là dòng mà coi như là làm nông dân, là cuối cùng là giai cấp nô lệ. Giai cấp này đi tới đâu phải rung chuông để cho các giai cấp tránh, vì họ là giai cấp hốt phân. Nếu mà họ nhìn phải những cái giai cấp trên là họ bị tử hình. Như vậy luật này do ai đặt ra? Ngay cái bây giờ ai đã từng đi hành hương độ, đưa tay thầy coi đây, đi hành hương độ rồi, cái giới mà nghèo nha, không được vô những khách sạn năm sao nha quý vị. Tụi con đi trong những cái đoàn đi Ấn Độ mà tụi con ăn uống sung sướng nha. Mỗi một ngày dân Ấn Độ chỉ cần có 20 ruby là sống, trong khi tụi con ngủ một đêm 500 ruby tiền Ấn Độ. Do đó dân Ấn Độ đó, tôi từ hương cũng nói đó, nó cấm những người tài xế vô ăn, mình cho thân ăn ăn mất giớm á. Ngay cái bây giờ 2600 năm thế kỷ thứ 21 mà dân Ấn Độ thì vẫn còn kỳ thị tới mức độ đó, bây giờ đừng có tưởng giỡn. Chúng ta là giai cấp, và chúng ta là giai cấp gì? Chúng ta là đi với quý thầy là giai cấp bà la môn tu sĩ, rồi quý vị là giai cấp trưởng giả, quý vị mà ở những khách sạn là đối với ruby không nghĩa lý gì, nhưng mà với Ấn Độ 20 ruby, Ấn Độ bây giờ nó còn rẻ, vật giá nó còn rẻ hơn Việt Nam có không quý vị, rẻ gấp 10 lần. Mà dân Ấn Độ nó khổ lắm, cho nên họ còn kỳ thị. Ngay cho bây giờ cô Từ Hương của nó đi qua bển rồi đó, mình mời tài xế ăn không dám ăn, ăn mất giớm liền, vì mấy ông là giai cấp cao hơn tụi này. Vô khách sạn năm sao không cho vô, khách sạn nghèo thì nó cho tụi tài xế vô, nó phải ra xe nó ngủ đó quý vị đó. Như vậy luật này ai đặt ra? Có phải do những người khôn ngoan có thế lực đặt ra để thụ hưởng không? Họ bắt những giai cấp khác nuôi dưỡng cung kính thờ phụng mình. Vì cái gì mà bày ra như vậy? Vì cái bản ngã, bản ngã của giai cấp đó. Như người da trắng khi qua đây họ đặt ra, người da trắng được đi lên xe bus cửa trước, người da trắng ăn nhà hàng ở cửa trước, người da đen, người da màu phải đi cửa sau, lên xe bus cửa sau, có không có vậy? Rất may chúng ta qua cái thời kỳ này là coi như nó không còn kỳ thị tới da màu, nếu không thì rồi chúng ta không thể nào mà đương đầu với cái xã hội da trắng ở đây đâu. Vì bản ngã họ muốn thụ hưởng và có thế lực trong tay nên đặt ra những điều bất công như vậy. Rõ ràng mọi bất công đó là vì căn bản trên bản ngã. Muốn sung sướng, muốn được thụ hưởng lâu dài nên người ta đặt những luật lệ để những kẻ yếu thế hơn phục vụ cung kính. Đó là kêu là thời quân chủ phong kiến. Mấy ông vua tự xưng là thiên tử. Thiên tử là gì quý vị? Con của ông trời. Còn mình á, cái đất nước này là của ông vua đó quý vị. Ông vua muốn mình chết, mình không chết là mình bất trung. Ông vua xử mình chết, mình phải tự tử chết. Mà ông cho mình sống, mình phải sống. Mà cái vợ con mình ông vua biểu tiến cung chém cãi không có gì, nhà cửa mình. Cho nên ông vua ông nói là ổng là con của ông trời, mà ai đặt ổng vậy hả? Thật ra tự mấy ông đặt thôi. Mấy ông phải giữ tròn 10 giới không có gì, ông trời phải giữ 10 giới. Ông vua nè sát sanh không có gì, sát sanh số 1 giết tù nhân vô không. Ông vua có chôn dĩa, có tham lam không? Ông bắt tất cả những con gái tới 16 tuổi là phải tiến cung cho ông lựa. Có phải là ông tham sát không? Rồi ông vua đó là có ngoại tình không quý vị? Ông vua lấy biết bao nhiêu vợ không? Là ông vua có nói láo không quý vị? Ông vua là làm quản á, ông giết. Đó. Rồi ông vua có nhậu nhẹt không quý vị? Có, vậy mà kêu ông vua là con của ông trời. Ông trời là phải giữ 10 giới. Cho nên cái đó là những cái Đức Phật không chịu nha. Thiên tử là gì? Là con trời. Vì trời sanh ra muôn vật nên trời trên hết. Nhà vua là con trời. Muốn giết ai thì giết, muốn phong ai làm quan thì phong, muốn hạ ai thì hạ. Không ai có quyền ngăn cản, không ai có quyền làm trái lại. À, tự tôn mình là thiên tử là vì bản ngã. Ở ngôi vị cao có quyền lực, họ tự đặt ra như vậy, rồi bắt mọi người phải tương theo họ. Tôi hỏi quý vị, Obama giờ có dám nói tôi là con trời không? Obama là được dân chúng Hoa Kỳ bầu với cái tỷ lệ đông nhất, cũng như bây giờ ông Trump và bà Hillary. Nếu mà người nào đắc cử là do dân chúng Hoa Kỳ giao cái quyền đó cho họ, đúng không quý vị? Thành ra quý vị đừng có tưởng quý vị giờ muốn giết, quý vị muốn viết thơ cho Obama dễ dàng lắm. Nó vô online, nó có cái địa chỉ quý vị gửi thơ, nó có một người họ chắc cái thư đó, họ có cái mẫu đó, cái cụm vô. Thành ra nghe ai mà nói là bạn với Obama, quý vị đừng có tin, chừng nào bạn của Tần Thị Hoàng mới ngon, hoặc là bạn của Tầm Cẩn Bình mới ngon, bạn của Nguyễn Tấn Dũng mới ngon, bạn của Nguyễn Phú Trọng mới ngon, chứ bạn của Obama không ngon. Tại sao vậy? Obama tháng 11 này hết rồi. Cho nên nếu mà biểu tôi chơi với tổng thống tôi không thích chơi, mà tôi thích là chơi với má của tổng thống. Biểu tôi nịnh tổng thống giám đốc tôi không thích nịnh, mà tôi thích nịnh má của giám đốc. Hiểu chưa quý vị? Hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, trong này nè, con đang làm hãng phải không? Đúng không? giám đốc con là người Mỹ phải không? À, mà ngày birthday của má của thằng giám đốc con đi mua quà cho má nó đi ngon lắm. Phải không con? À, không mang tội hối lộ nhưng mà nó là cho con benefit. Cũng như bác Obama bây giờ mà ai đi qua Kenya thăm ổng khoái lắm, nhưng mà tháng 11 này ổng đi thăm ổng không có giá trị hết. Cho nên má có sư phụ, ba có sư phụ đám dỗ thì ngon, mà tới hồi sư phụ chết rồi không ai thầy cũng hết. Tại lúc đó thầy đâu còn cầu siêu, đâu còn phô qua gì quý vị nữa, mà thầy phô quở. Phô quở quý vị đi xuống, hiểu chưa? Phô qua đi lên. Ở ngôi vị cao có quyền lực, họ tự đặt như vậy rồi mặc mọi người phải tin phục theo họ. Đó là cái lẽ mà thế gian đặt ra để đánh lừa nhau. Tất cả toàn là bản ngã. Luật lệ bất công như vậy là khổ do giai cấp. Ít phước, những người thiếu phước báo ra bị những người dư phước báo. Không ai dám kêu rêu than thở, đó là tôi nói do chấp ngã mà con người gây ra sự bất công, đau khổ cho nhau. Như vậy quan niệm đó đúng hay sai? Từ chấp ngã con người có những quan niệm sai lầm. Bây giờ muốn phá mê lầm đó, muốn bỏ cái chấp ngã, chúng ta phải làm sao? Đức Phật dạy chúng ta phải ứng dụng theo lý nhân duyên. Vì từ thiên nhiên cho tới muôn vật trên thế gian này tùy thuộc vào lý nhân duyên. Nếu hiểu thấu lý nhân duyên thì chúng ta sẽ không còn chấp ngã. Trở lại ví dụ ban đầu, nhưng nếu mua để làm ruộng thì ở biển đâu có ruộng, tại sao vẫn cứ mưa? Chẳng qua vì nhân duyên đầy đủ, có hơi nước gặp khí lạnh tụ lại thành mây, rơi xuống là mưa. Bất cứ chỗ nào đủ nhân duyên như thế thì có mưa. Không phải đợi chỗ này làm ruộng mới mưa, chỗ kia không làm ruộng thì không mưa. Rõ ràng Đức Phật chỉ chúng ta thấy lý nhân duyên là một lẽ thật. Lẽ thật đó công bằng, thực tế không gì bản ngã cá nhân nào hết. Nếu chúng ta hiểu được lý nhân duyên thì chúng ta nhìn sự vật giữa đời này, từ thiên nhiên cho đến con người, con vật đều nằm trong nhân duyên. Như vậy vợ chồng gặp nhau có phải là nhân duyên không? Hả? À, còn duyên thì ở, hết duyên thì thôi, còn duyên thì kẻ đó người người đưa. Hết duyên là sao? Đi sớm về trưa một mình, phải không? Bây giờ còn duyên là kẻ đó người đưa, mà cỡ như con tính Mỹ là đi sớm về trưa một mình. Rõ ràng như ban ngày à, mình hiểu lấy nhân duyên rồi không có cái gì buồn hết á. Hả? Con vợ này nó không phải sinh ra để làm vợ mình, chỉ là cái nhân duyên, hết duyên là đi. Từ thiên nhiên như đến con vật, con người đều nằm trong lý nhân duyên. Con người luôn thấy mình thật, thấy mình là thật nên chấp ngã. Mình thấy cái này thật nên mình chấp đến cái bản ngã là có thật. À, mình thấy là thật nên chấp bản ngã là thật. Nhưng với lý nhân duyên của đạo Phật, con người không thật, không phải là một. Tại sao? Nếu thật nó không đợi tụ hợp đủ duyên mới thành. Bởi không thật nên khi duyên tụ thì nó thành, duyên tán thì nó hoại. Ba của con là cái ông Lưu gì? Ông là họ Nghiêm chứ không phải là họ Lưu. Mà đầu tiên thầy tưởng là họ Lưu, ông là ông này là ba con là do gì mà ra? Trứng của bà nội tụi con, cái tinh trùng của ông nội tụi con. Rồi ông sinh ra đời, ông là gì? Là gì? Lưu Nghiêm Văn Trụi, tức là không có gì hết. Nghiêm Văn Trụi, tức là Trần Văn, Nghiêm Văn Trụi. Rồi ổng mượn sữa của bà nội, ổng mượn chữ của ông già, ổng mượn áo của tiệm, ổng mượn xe của ngân hàng, ổng mượn nhà của nhà băng, cái ổng trở thành là Nghiêm Văn Lưu. Nghiêm Lưu tức là ổng lưu lại. Bây giờ ổng lưu lại bao nhiêu đứa con trai? Hả? Bảy đứa con trai. Lưu lại mấy con dâu? Bảy con dâu. Bao nhiêu cháu nội? Mấy chục đứa cháu nội. Rồi ổng lưu lại mấy đứa cháu gái? Mấy con gái cháu ngoại? Điểm không hết. Đó là dòng chánh, còn có dòng phó nữa không? Đó. Thì như vậy Nghiêm Lưu là gì? Ông Lưu, ông chết rồi nhưng mà ông để lại tụi con nè, đâu có mất đâu. Nếu mà tụi con, ba con là người tốt, tụi con làm theo những cái gì của ba con là ba con hưởng phước, ông đâu có mất. Ông chết rồi, cái thành tích ông còn quyền biết hết á. Cũng như bữa nay cái cô gì từ Florida lên, nó mất được con nè. Con thờ ông xã con ở đây nhưng mà con mua về Florida cả năm rồi ông lên, nhưng mà có phải là hồi hôm nào chị ba thấy ổng không? Thấy ổng về ổng biểu lên đây nha, lên đây để cúng cho ổng. Thành ra cổ đâu có dám đâu, cô vô cho nó cái việc lên cúng đi, chùa này là vậy đó, cứ vô cúng đi đâu sao đâu nha. Thì rõ ràng mình chúng sanh mà ổng đang ở đây thì đem mình cũng không cúng thôi đó. Cô này đó, cổ là hồi xưa đưa hồng vô đây thì nó thờ ổng, cổ pho mua về Florida, thấy không? Ở chùa này không có chuyện đó, nhưng mà mấy chùa khác coi chừng nha. Không cúng, không đóng người chết là họ dục á, họ dục thùng rác á. Nhưng mà chùa này không sao hết, bởi vì không cúng tôi cúng, phải không? Không sao hết, tại mấy người này họ siêu thì họ về cõi trời có Phật, mà họ không siêu thì mình cúng họ thì họ biết sao vậy? Họ mới là vui, họ mới hạnh phúc. Cho nên cái chùa này nhờ là nhờ những người chưa siêu chứ không phải nhờ những người đã siêu, hiểu chưa quý vị? à, nhờ những người chưa siêu à, ở trong đây chùa này, chùa này nhờ những người bị vợ bỏ chồng bỏ nó mới vô đi chủ nhật, nó mới đi làm công quả. Chùa này nhờ những gia đình bất hạnh phúc, những đứa thua bài thua bạc, những đứa bị vợ chửi ở nhà nó né đạn nó lấy cớ đi khỏi bị vợ chửi, phải không? Cũng như mình á, ta ở nhà bị vợ chửi, thay vì vô đây vừa tụng kinh vừa niệm Phật mà lại ăn cơm chùa nữa. Thấy không? À, bởi vì không thật, ông niêm luôn này không thật, cho nên có dai là có trả. Nhưng mà cái gì? Cái xe thì mất, nhưng tài xế thì còn cái phần thần hồn á. À, cho nên, quý vị, ba con đã, ai cũng mất mà ba con mất như vậy là tụi con thấy cái phước nào? Tụi con sẽ không được cái việc mà để mà thay tả cho ba con. Tụi con cũng không phải cái cảnh đau khổ là đi thăm ổng trong nước sinh hồn. Tụi con, ba con á là chết còn đẹp trai, còn khỏe mạnh, phải không? Thành ra tụi con thấy ổng không mất miếng thịt nào hết, đúng không quý vị? Do đó ba con chết là coi như không có sợ. Rồi ba con làm như vậy là đi cái ào luôn. Thành ra là ổng để lại gia tài mà chết kiểu này đó, là tụi con khỏi có đứa này giận, tại ba chết không kịp trối. Còn ba mà còn nói chuyện được, tại sao ba không để cho tôi, phải không? Rồi bây giờ nói sao, không đứa nào trách ông được hết.
Không, mà trước khi mà chú mất á, thằng nghe mấy người con nói lại là thấy ông nội bà nội về đủ chú đi á.
Đúng rồi, trước đó khoảng một tháng là thấy rồi,
đủ đi đó,
đủ đi, phải không? Ở trong này đứa nào thương ba nhất đưa tay thầy coi coi con hả. Rồi vậy là thầy có câu chú đọc cho ông xuống về đủ đi, đúng không? Đưa tay xuống liền chân đi. Đọc cái nào dứt xuống liền, rồi xìu mày lên đi, ông thương mày đó. Bởi không thật nên khi duyên tụ thì nó thành duyên tán, nó hoại duyên, họ có ta duyên ly ta mất. Như vậy cái ta thuộc về duyên thì làm sao mà nó bền được? Vợ chồng cũng thuộc về duyên, phải không? À, có người đó thì ta nói là gì, chồng già vợ trẻ là sao? Là duyên. À, vợ già chồng trẻ là duyên ba đời. Thầy có người đệ tử cái cô đó là cổ có sáu mấy tuổi mà về lấy chồng mới có 27 tuổi đâu sao? Bà nói bây giờ đâu có phải bên Mỹ là bình đẳng mà. Ông chồng gọi vô nói ủa chứ mấy ông chuyên môn là về lấy vợ nhỏ, bây giờ tụi này ở Mỹ này tôi thấy đâu có cái công tác nào chỉ là chỉ dành cho mấy ông được quyền ly dị mà về lấy vợ. Vợ nhí thì bây giờ tụi này cũng thấy hiến pháp Hoa Kỳ không có cái điều nào mà cấm tụi này không được quyền ly dị để lấy chồng nhí. Thành ra rõ ràng tụi nào vậy được thôi con. Thấy không? Thành vài bữa nữa tới hồi cô Hoàng Hạnh cô về cũng lấy chồng 20 tuổi như vậy. Thì nghe nói chỗ chấm 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 mắt tới là có một tia sáng ở đường hồng. Vài bữa cô Liễu Hạnh cũng vậy. Cô Liễu Hạnh về cũng lấy thằng nhỏ cái gì 20 tuổi về cũng sửa cho nó bú. 80 đúng sao? Mấy ông già 80 có về lấy vợ không? Có không?
Dạ còn gân con hết gân rồi.
Tôi thấy cô cũng còn coi như da dẻ hồng hào lắm. Chắc là cũng còn có gân vậy. Làm sao biết đàn ông còn gân? Người ta nói đó là lấy cái kim lễ ngay đầu gối còn chảy máu là còn gân, phải không quý vị? Mà chung nữa lấy kim lễ đầu gối bả coi thế nào cũng còn máu. Không còn gân nhưng mà còn xí quách cũng được rồi. Duyên tán thì mất, như cái nhà này với con mắt phàm tục, cái chùa này với con mắt phàm tục thì nó thật. À, nhưng dùng cái trí huệ nhà Phật phân tích cho kỹ lý nhân duyên. Như hồi đó con nè, con Diệu Hiền con biết rõ cái chùa này nè. Hồi xưa con đi ngang là cái rừng kế bên nó có đó, cây có như ba luôn. Mà hồi đó cái chùa, cái nhà này thằng Mỹ nó bỏ hoang cả bao nhiêu năm, con đi ngang con thấy, con biết trước mười mấy năm mà. Nó ghê gớm lắm, cho tới khi thầy làm cái chùa, nếu mà ai mà đã thấy con nhỏ này nó ở gần đây này, nó đi qua đi lại cái chỗ này cho không ai dám ở nữa đó. Nhưng mà nó là chỉ là duyên, đủ duyên thì thầy về thì sửa lại thành cái chùa nha. Chẳng qua cái nhà, cái chùa này từng tấm tôn, từng cục gạch, từng hạt cát, từng miếng xi măng kết hợp lại thành như vậy. Cái nhà không tự nó mà do duyên hợp, cái chùa không tự nó mà có. Cái chùa và cái nhà khác nhau ở chỗ là cũng cái nhà mà thỉnh ba Phật à, rồi thỉnh chuông thỉnh mỏ là thành cái chùa, có không quý vị? À, như vậy thôi. À, như vậy cái nhà không tự mà cứ nói mà do duyên hợp, khi phân tích ra tìm cái chùa không có, cái nhà không thật. Nhưng người ta quen nhìn theo con mắt phàm tục nên thấy cái gì cũng thật hết, nên dùng con mắt trí huệ nhà Phật thì không có cái gì là thật. Ở trong kinh Trung A Hàm Phật nói, người thấy được nhân duyên là thấy được pháp, người thấy được nhân duyên dù ở xa ta cũng là đệ tử của ta, người thấy được lý nhân duyên thì ở ta sau khi sanh, sau khi ta nhập niết bàn, người đó vẫn là chánh pháp. Người không thấy được lý nhân duyên dù sanh trùng thời với ta, người đó vẫn đau khổ. Có chỗ khác lại kinh nói thấy được nhân duyên là thấy Phật. Đạo là chân lý, thấy được lý nhân duyên là thấy được chánh pháp. Thấy được lý nhân duyên là thấy được chân lý. Muôn vật do duyên sanh mà chúng ta không thấy không biết. Như bữa nay thầy nói ba con là Nghiêm Lưu, đừng có buồn, ổng chết. Mà ổng chết là không có bị nằm trong cái giai đoạn ỷ tri đã dầm. Chết như vậy con cháu rất là thương, nhưng mà giả sử như ổng bệnh thử 3 năm, tụi con thai tả, đợt đầu thì dành nhau thai. Nhưng mà bây giờ ở riết rồi đó, ổng có 7 đứa con trai và cả chục đứa con gái. Nhưng mà bây giờ tụi con có muốn đưa em ba tụi con về để chết trong nhà, tụi con không bán được không? Khi có người chết trong nhà bán nhà mất giá, đúng không quý vị? Đưa vô thằng anh hai, anh trưởng nam đó, không được mày, nhà tao bán mất giá, đưa cho con tay thứ, không được mày, đưa nhà kế. Đưa riết, và cuối cùng phải vô viện dưỡng lão. Mà tụi con vô tình tụi con chán. Còn bây giờ tụi con thương tiếc quá vì ba đi quá bất ngờ. Nhiều khi tụi con ngủ tụi con tưởng như là giấc mơ, không tin. Đúng không? Tâm lý tụi con bây giờ nói ba con chết rồi đó, chắc là mơ quá. Ngủ dậy hy vọng là mơ. Tại vì nó đi như đi là có phước đó. Rồi ba con đâu có đệ tử cái sư phụ đâu. Ông sống ông cũng không có đi chùa nữa phải không? Ông cũng không ăn chay nữa phải không? Nhưng mà cái duyên là gì? Ông dính lấy cái phấn nè, phải không? Rồi cái chết là ngay cái lúc mà cái thất đầu tiên mà thầy đang tu trên nó tự nhiên đưa lên trên đó. Mà ổng vừa vô gặp cái cảnh ma gì cộng nhập. Rồi mấy đứa thì nó đun cầm cầm, sợ phải không? Vô thấy tự nhiên ma nhập sợ không? Mà cái thằng nó giống gì cộng không? Mà cái dân này là toàn cái dân bị gì cộng đánh tư sản bài bản không à? Thấy là ghét rồi, phải không? Nhưng mà cái duyên nó đến là ổng cúng thất ngay cái tuần thất tăng ni, người ta tụ người ta tu 10 ngày đàng hoàng lắm, cúng dễ gì mà cúng được cái thất thanh tịnh như vậy. Rồi giờ cái thất thứ hai, phải không? Thì thấy rõ ràng luôn là coi như là không có duyên. Có nhiều người đệ tử thầy nhưng mà chưa chắc chết lại là được vô ngày đúng ngày đó nữa. Cái tụi con ba con là cái duyên đời trước, đời này ông có duyên nhưng mà cái duyên chút xíu đó. Nếu mà đại ca Hùng không có đơn, không có chơi con phấn, nó không đến chùa thì làm gì có chuyện ba con đến đó. Cái duyên nó dính vậy là tụi con nghĩ là cái duyên hết nha. Cho nên tụi con không có buồn. Giờ đây chúng ta biết tất cả đều là nhân duyên, không có gì cố định hết. Nhiều người thắc mắc nếu tất cả do duyên sinh không thật thì sống ở giữa đời này làm sao vui được. À, thấy thân không thật thì chán chết, còn làm gì được nữa. Thôi thì ngồi tréo cả ngọc, nghiệp đùi thổi sáo chơi, chờ tới ngày đói chết. Hồi đó tôi nghĩ vậy đó. Tại cái gì cũng giỏi hết là thôi tu làm chi, phải không? Hoặc cứ buồn rầu giàu giàu hoài, đó là hiểu nhân duyên một cách sai lạc. Nhà Phật nói lý nhân duyên là nói lẽ thật, nói sự thật để đưa chúng ta tới một lợi ích lớn lao. Ví dụ, từ thầy giảng bữa nay cho tụi con bớt buồn, thấy được ba con có cái phước, vô cái chùa này á, là phi, không có ra giá nha. Đưa chùa khác, cái hũ cốt này bao nhiêu tiền, tụng thời kinh bao nhiêu tiền, thấy không? Tụng ba con á, ví dụ bây giờ vô chúng ngày hôm qua tụi con có, ngày hôm qua kia đó, tụi con đưa cốt vô có đưa tiền sư phụ phải không? Sư phụ đâu có lấy, thấy không? Nếu mà sư phụ là sư quốc danh á thì qua đưa bao nhiêu? Qua đưa 200 hả? Đưa 200 là đưa về Tây Ninh thôi, 200 đủ tiền xăng về Tây Ninh thôi, thấy không? Cái từ thứ hai cái đưa cho 400 thì về tới đâu? Về tới Tây Đức. Từ thứ ba đưa 600 thì tụng chú về tới Tây Tạng, thấy không? Thấy không? Rồi là từ thứ thứ tư đưa 1,000 về tới Tây Đuôi, tức là bên Pháp á, không được, Tây Đuôi nó mới vừa khủng bố, đưa 2,000 đi, đưa về Tây Phương, hiểu chưa? Nhưng mà sư phụ không phải sư quốc danh, thành ra cứ đưa vô đây đi, thấy không? Chừng nào ổn đủ duyên cũng đi. Thành ra tụi con vô ngay cái chỗ là đúng chỗ luôn đó, không có lo gì vấn đề mà ở là không có limit, thấy không? Và cái hũ cốt này cứ ở đây, ngày nào muốn tụi con còn để là tụi con cứ đến thăm nhang thoải mái. Mà chỗ này là đốt nhang thoải mái nha, giữ nó không cho đốt nhang à, thấy không? Thành ra quý vị hiểu rõ nha, đưa 200 thì về Tây Ninh, 400 thì về Tây Đức, phải không? 600 thì về Tây Tạng, 800 thì về bên Tây Pháp. Nhưng mà Tây Pháp vừa khủng bố quá, mày coi bệnh không? Khủng bố rầm rầm bệnh á, chạy thôi về Tây Phương thì đưa 2,000. 2,000 nhưng mà chỉ là Tây Ba Lô thôi. À, nhà Phật hiểu rõ rồi tôi con không có gì buồn hết, là ba con có phước lắm, chết mà con chẳng thương tiếc. Thử hỏi á, ông bệnh 3 năm rồi tụi con biết mùi, trên thở oxy, dưới thì mang tả ha. Rồi lúc đó là chết không muốn chết, sống không được sống, lần này ông đi cái ao là đối với thầy là có phước, ông nội bà nội về đón trước rồi, phải không? Phải không ha? Ví như có một thao nước, nó không mãi mãi là nước, mà nó sẽ tùy theo hoàn cảnh, tùy theo nhân duyên. Nếu thao nước để nhiệt độ trung bình thì trước sau nó vẫn là nước. Nếu chúng ta muốn nước bốc thành hơi, tạo duyên nóng nó bay lên, tức là phải đốt lửa bỏ lên nồi nấu thì nước nó bốc thành hơi. Như vậy từ một thao nước có thể biến thành hơi, rồi chúng ta muốn nó thành khối đá thì bỏ cái thao nước vô trong freezer thì nó trở thành nước đá. Rõ ràng thao nước ấy không cố định là nước mãi mãi, nó tùy duyên khi ở thể nước, khi thể thể là ông thể khí. Nếu ba con lúc chết mà ông đã không có luyến tiếc tài sản, ông nghe những lời pháp của thầy, ông nhẹ nhàng thì ông bay lên các cõi tốt, mà ông luyến tiếc tài sản thì ông đi xuống trở thành ra cõi trời, cõi trời thấp, hoặc là cõi người, hoặc là ông ích kỷ, ông ganh tị, nói tao để dành cái tiền này tự nhiên sao mà tụi bay lấy xài sướng vậy, thì ông đi cõi thấp, không ai bắt hết. Là nước là loài người, mà bỏ lên bốc hơi thì thành mây bay lên cõi trời Phật, mà bỏ vô tủ đá thì coi như thành gì, thành nước đá. Cho nên nước không có di chuyển mà do cái tâm và cái nhân duyên ổng đi lên hay đi xuống. Hiểu được lý nhân duyên rồi, không chúng ta làm chủ tạo điều kiện cho mọi vật theo ý muốn của mình. Do đó nhà Phật nói chúng ta có thể chuyển nghiệp xấu thành nghiệp tốt, à chính là nhờ lý nhân duyên này chúng ta có thể biến mình từ một con người tầm thường trở thành cao thượng, ngược lại cũng có thể biến mình từ một con người tốt đẹp thành con người xa đọ. Có những người chưa cờ bạc rượu chè, quý vị thấy họ tốt không quý vị? Tốt. Rồi sau khi họ cờ bạc rượu chè họ xấu. Có những người chưa về Việt Nam, chồng tốt, cha gương mẫu, nhưng mà về Việt Nam xa đọ, thành ông chồng tốt trở thành ông chồng hư hỏng, có không quý vị? Cho nên con người ở cái môi trường gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta có thể biến mình từ một con người tầm thường trở thành cao thượng, ngược lại cũng có thể biến mình từ một con người tốt đẹp thành người xa đọ. Muốn thành người cao thượng, chúng ta phải gần thầy lành bạn tốt, gần những vị tu hành có lời nói hiền lành, cuộc sống thanh tịnh. Nếu muốn thành người xấu thì chơi với mấy người ghiền xì ke ma tí, hoặc là cho mấy ông về Việt Nam chừng một hai lần là biết liền. À, vô trà đình trụ điếm, con người sẽ tạo duyên xấu thì trở thành người xấu. Hiểu được lý nhân duyên ta mới cố gắng vươn lên, không hiểu lý nhân duyên chúng ta sẽ không thể tự cải số mệnh của mình được. Vì nghĩ việc gì cũng do trời Phật sắp đặt. Ủa, bên Công giáo họ nói Chúa đặt đâu ngồi đó có cái gì? Ủa, đâu có lý được. Trên chiếc tàu đi đánh cá, mà Chúa giao cùng đánh cá trên chiếc tàu chết hết, mà tại sao Chúa cho cái thằng thuyền trưởng lại được 50.000 cái chuyến này, mà cái thằng làm ở trên lửa cá có 10.000? Thằng Chúa này bất bình đẳng quá. Nghĩ được việc đó chúng ta không đổ lỗi cho trời Phật. Từ đó chúng ta có bệnh yếu đuối nhu nhược, chỉ biết nương tựa bên ngoài như là con chồng của Diệu Pháp, chồng của Diệu Hiền. Ngày nào con nói ông trời không có mắt, tôi đang hiền lành tự nhiên sao mà cho tôi thở cá tôi chết. Rõ ràng con 25 năm con làm bao nhiêu con cá thở cá, nếu con không biết tu chắc chắn là con sẽ đọa làm cá. Đó là hiện báo, cảnh cáo, nhưng mà hậu báo sẽ là nặng lắm đó, thấy không? Ngoài ra hiểu được lý nhân duyên, chúng ta không còn chấp ngã cuồng dại, trái lại chúng ta có quyền lực tạo dựng cuộc sống cho chính mình, tạo dựng theo sở nguyện của mình. Bởi vậy người thấy được lý nhân duyên ứng dụng vào cuộc sống rất công bằng và hợp lý. Hiện nay các nhà khoa học chế biến được những máy móc tinh vi hay đồ dùng đẹp đẽ đều ứng dụng lý nhân duyên, đó là chân lý. Vì như tất cả chúng ta đều biết khi phân tích, con người ai cũng hiểu thân này do bốn thứ đất, nước, gió, lửa hợp thành. Nếu nhìn theo y học bây giờ, con người có thể phân tích ra thành rất nhiều chất, cuối cùng là DNA. Chúng ta đều là cho là DNA cha mẹ. Con người có 100.000 muôn ức tế bào, những tế bào có chức năng riêng, mỗi thứ đều có công việc riêng của nó. Tìm cho thật kỹ, con người không phải là một tế bào mà tạo ra, không phải một cũng không phải cố định. Bởi không phải một mà không phải cố định nên Phật nói vô ngã. Mỗi một ngày chúng ta chết hàng triệu tế bào có không quý vị? Và chúng ta tái sinh. Như vậy cái thân này mỗi một ngày nó đã chết rồi sống, chết rồi sống, chết rồi sống, cho tới khi một bộ phận nào ở trong này, cơ thể ốc của chúng ta mỗi một ngày chết mấy triệu tế bào ốc, nhưng mà chúng ta không có tái sản được, cho nên càng ngày chúng ta là lớn tuổi, chúng ta quên có không quý vị? Bỏ chìa khóa đó quên có không quý vị? Rồi mình mới đặt cái bóp đó bỏ quên, mà tìm gần chết tìm ra cứ 2-3 ngày sau nó lồi ra có không? Là tế bào ốc, tế bào gan, uống rượu nó diệt mỗi một ngày tế bào gan cũng không sinh trưởng được, cho tới khi chúng ta giết những cái tế bào đó, khi mà cái số lượng tế bào đó quá nhiều thì nó chết một lọ. Cũng như tôi nói hồi xưa Việt Nam Cộng Hòa đánh giặc, chúng ta đánh thắng là nhờ các đơn vị nào cũng là không có đầu hàng hết, cho tới khi một ngày nào đó một vài sư đoàn đầu hàng là nó kéo dây chuyền chết. Là ba con chết là gì? Một số tế bào nó chết đồng loạt và nó không thay thế được, hiểu chưa con? À, không có gì buồn hết. Vô ngã là không có cái làm chủ, chỉ do duyên hợp, cho nên chúng ta hiểu được cái này, không chấp cái thân này để mà nâng nó lên quá cao, muốn người ta phục vụ mình mà lại không muốn phục vụ cho người khác. Nhiều quý Phật tử muốn đời này mình là người tốt, đời sau tốt hơn, được lên thiên đường thì sao? Phải giữ năm giới và tu thập thiện. Cũng như một người đang yếu, nếu yếu nữa là bệnh, bây giờ mình muốn trở thành mạnh thì phải làm sao? Phải bồi bổ. Nếu đang yếu vừa phải, không bổ dưỡng mà còn sử dụng thân quá sức, tới lúc kiệt quệ không còn dùng nó nữa. Rõ ràng chúng ta thiên duyên tốt thì cái thân này nó thành tốt, chúng ta thiên duyên xấu thì nó trở thành xấu. Bây giờ chúng ta bệnh do những cơn thức khuya đi nhậu, mà nhậu nữa thì sao? Chết. Và chúng ta bây giờ biết nhậu, bắt đầu cảnh cáo rồi, thằng Hùng nó thấy vợ nó đi hư cái hai cái thận rồi, nó nghĩ không biết ngày nào nó tới phiên nó, cho nên nó vô chùa nó bớt đi nhậu nhẹt và ăn chay và uống nước trà thì bắt đầu sao? Uống nước lạnh thì bắt đầu mập phát tướng ra, hiểu chưa? Chứ không có gì hết, đâu phải ông Phật cho phát tướng, mà tại vì mình bớt những chất độc mà thêm những chất tốt vào vậy thôi, chứ không có gì hết. Cho nên muốn lên thiên đường hay xuống địa ngục là quyền của ta, ai bắt mình xuống địa ngục, ai kéo mình lên thiên đường được. Người tạo duyên tốt được lên thiên đường, kẻ tạo duyên ác bị xuống địa ngục. Vậy thôi, đạo Phật dạy ai làm 10 điều ác là nhân của địa ngục, ai làm 10 điều thiện là nhân của thiên đường, có gì lạ đâu. Do đó, nói tới lý nhân duyên này, trong kinh Phật có một câu chuyện rất hay, Kinh A Hàm kể. Hôm nọ có một số thầy Bà La Môn tới gặp Phật, họ hỏi: "Thưa ông Cầu Đàm, nếu đệ tử của ngài chết, ngài có thể cầu nguyện cho họ lên thiên đường được không?" Phật im lặng không trả lời. Sau đó Phật hỏi ngược lại: "Nếu đệ tử của ông chết, các ông có thể cầu lên thiên đường được không?" Vị đó đáp: "Được." Phật liền đưa thí dụ như một cái giếng sâu, có người đem tảng đá lớn liền xuống giếng, sau đó thỉnh 20-30 thầy Bà La Môn đứng chung mình giếng tụng chú Bà La Môn, yêu cầu các thầy cầu nguyện tảng đá đừng chìm, quý thầy cầu được không? Các thầy Bà La Môn nói không được. Phật lại hỏi tại sao? Các thầy đáp: "Vì đá nặng rớt xuống nước phải chìm, không làm sao nổi lên được." Phật đưa ra thí dụ thứ hai: giả sử có người đem một chai dầu tới đổ xuống giếng, rồi yêu cầu các thầy cầu nguyện chì dầu chìm xuống giếng, các thầy cầu được không? Các thầy nói không được. Phật hỏi tại sao? Vì dầu nhẹ nên phải nổi trên nước, có cầu bao nhiêu nó cũng nổi không xuống được. Phật nói cũng vậy, nếu người tạo tội thập ác nhất định phải đọa địa ngục, không làm sao cầu cho họ lên thiên đường được. Người tu thập thiện nhiều phước lành, dù các ông ác ý cầu họ xuống địa ngục, họ vẫn lên thiên đường như thường. Như vậy việc cầu nguyện dầu có đưa đến kết quả như ý, vậy mà bây giờ Phật tử thích cầu nguyện, không chịu tu, không hành thập thiện, cứ lo ham danh lợi, đã tới khi gần chết sợ quá thỉnh quý thầy cô cho đông cầu nguyện dùm cho con lên thiên đường hay về cực lạc, như vậy được không? Điều này Phật nói rất rõ, căn cứ trên lý nhân duyên, chúng ta tạo duyên nào sẽ đi tới chỗ đó. Tạo duyên nặng mà biểu người ta cầu cho mình nổi, nhất định phải chìm thôi. Còn người tạo duyên nhẹ, dù ai ghét muốn chìm mình xuống cũng không được. Hiểu được lý nhân duyên, chúng ta phải ứng dụng ngay trong cuộc sống, tạo duyên để vươn lên. Quý vị có ai muốn xuống địa ngục không? Chắc chắn là không ai muốn. Nếu không ưng xuống địa ngục thì 10 điều ác phải chừa, không tạo duyên ác thì không rơi vào nghiệp ác. Chúng ta muốn người khác mến thương thì mình phải tạo duyên tốt. Một là sự tử tế với mọi người, hai là sẵn sàng giúp đỡ họ, ba là lúc nào mặt cũng vui vẻ. Muốn người khác thương mà gặp mày mẫu mọ thì ai thương được? Trời Phật đâu có xui khiến ai thương ai ghét mình. Chính chúng ta tạo ra lý nhân duyên, mình hiền lành, mình nhẹ nhàng, mình công bằng thì người ta thương mình. Ví dụ tôi muốn trồng cây, trước hết phải lựa hạt giống tốt, từ hạt giống gieo xuống đất là cũng phải đất tốt. Nếu gặp đất dai, dù giống tốt cây vẫn lên không được, cái đó còn phải có phần tưới nước, chăm bón vô gốc cây nảy mầm, rồi còn phải nhổ cỏ. Nhiều duyên cộng lại cây mới phát triển tươi tốt. Người ta tạo đủ nhân duyên, cây mới lớn. Như vậy mình mong muốn, nếu chúng ta tụ nghịch duyên không tưới, có hạt giống tốt, có đất tốt, không tưới cây có lên không quý vị? Không lên. Lý nhân duyên là một chân lý, là chân lý không chối cãi được. Bởi vậy người nào sống đúng với chân lý là người đó đệ tử Phật, sống công bằng là đệ tử Phật, chứ không phải quy y Phật là đệ tử Phật. Cho nên quý vị biết, hồi xưa nói bay trên trời phải nhờ mấy ông tiên mới được, nhưng bây giờ chúng ta có cần làm tiên đâu mà cũng bay được vậy. Những nhà khoa học biết ứng dụng lý nhân duyên chế tạo ra phi cơ 3/0, tàu thủy đi dưới biển hoặc xe hơi chạy nhanh ngoài đường phố, rõ ràng sử dụng lý nhân duyên là một bước tiến nhanh, là một sự vươn lên của con người. Nhưng đáng tiếc con người chỉ ứng dụng lý nhân duyên trong cuộc sống vật chất mà ít ứng dụng lý nhân duyên trong cuộc sống tinh thần. Nên cứ tạo vật chất cho sung mãn rồi giành giật cấu xé nhau, gây đau khổ cho nhau. Chúng ta là những người cầu học Phật phải khéo vận dụng lý nhân duyên vào cuộc sống tinh thần, cuộc sống đạo đức. Có vậy, lý nhân duyên sẽ đưa chúng ta vươn lên từ một người phàm phu tục tử thành người thánh nhân, từ một con người trong lục đạo trầm luân ra khỏi luân hồi, được giải thoát sinh tử thành ra tu, là khéo sử dụng lý nhân duyên. Quý vị muốn đi lên thì phải tạo điều kiện. Bây giờ quý vị muốn đi làm người giàu, quý vị phải siêng năng, quý vị phải làm ăn, quý vị phải đi học. Còn quý vị qua đây suốt ngày cứ ăn đi đánh bạc rồi quý vị đổi thừa là Phật không linh, chuyện đó không có. Tuy nhiên có một chuyện mà quý vị thấy rõ, tại sao mà chúng ta lại là hộ niệm được? Lý do bà má của Triển, bà lại 5,000 lại khi bà khùm lưng cách đây 4 năm, có không quý vị? Bà xuất gia dương duyên 5 lần. Bà có tu không quý vị? Có. Cận tử niệm vì bà nổi sân, bà nghĩ tới ăn uống, bà nóng cái bụng cho nên sư phụ qua. Cả đời bà tu, bà lại 5,000 lại, bà tu xuất gia vô duyên 5 lần, là bà tích lũy nghiệp nhiều. Nhưng mà bà chỉ có nổi sân và bà nghĩ tới đồ ăn lúc cận tử nghiệp có 10 phút. À, thành 10 phút đó thầy lại thầy thay thị và thầy khuyên bà buông bỏ, nhìn rõ công lao. Do đó bà đi là do cái phút chót bà chuyển tâm, hiểu chưa quý vị? Bị chuyển tâm. Bây giờ tôi hỏi quý vị, một ông chồng ông tốn 30 năm với quý vị, rồi ông về Việt Nam, ổng lỡ đam mê một cô gái, ổng nhẹ dạ vô đó, rồi cái cô gái đó cổ lại có dụ dỗ, rồi sau này ổng qua đây ổng nghe pháp thầy ổng tỉnh, phút chót ổng nghe tỉnh. Thì bây giờ thầy khuyên quý cô, 30 năm chồng con là người tốt, bây giờ chỉ có một ngày là người xấu, mà giờ ổng hứa ổng sám hối thì con tha không? Tha. Thì như vậy rõ ràng tôi nói cô tu 4 năm khóa tu lại 5,000 lại, tại sao cô còn bám víu vào một chút xíu tài sản để cô đi vào lò đạo quỷ? Buông không? Buông. Tụng chút xíu sau nóng lên đầu liền. Như vậy tôi có thể cứu được là nhờ lúc đó thầy khai thị cho, cũng tự lực quý vị đi lên thôi à. Còn nếu bả không buông á thì bả vẫn không cứu được. Cho nên cái trợ niệm là có. Như vậy tóm lại, hồi nãy Đức Phật nói một cái cục đá mà nó nặng bỏ xuống thầy thì kheo tụng không lên được. Nhưng mà một cục đá nhờ có 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà là cái bè, nhờ có kinh điển của Phật là cái bè, nhờ có vị thiện hữu tri thức là sư phụ là dùng cái bè để mà khai thị cho người đó, thì dù cho con voi mà đi trên cái bè cái phà, con voi vẫn qua biển được. Còn quý vị không tu hành mà quý vị ăn chơi thì dù quý vị là một hồn cát, quý vị không nhờ cái bè của Đức Phật Di Đà, không nhờ quyền lực Đức Phật Di Đà, hồn cát vẫn chìm xuống dưới đáy biển, phải không quý vị? Tôi tính câu giờ 1 tiếng để cho nhà bếp nấu ăn, tại vì qua nhà bếp dọn đồ về lên lắm, nhưng mà rốt cuộc tên tiếng mấy lỡ dây đảm này đâu có ngưng được nha. Cái bài pháp này bảo đảm có công đức. Có công đức không? Tụi con nghe, nhất là con của ông Nghiêm Lưu, nghe là vui, ba mình về cõi trời cõi Phật. Mà bây giờ ai mà đang quậy quọ nghe cái bài giảng này thì ba con được phước. Thì tụi con đón đi, mấy ngày sau thì bỏ lên web, rồi tụi con vô coi là tên tuổi của ba con đi vào lịch sử và tên tuổi. Lần một lần nữa tôi nhắc lại, nếu mà cái bài pháp này nó đem lại cái lý nhân duyên, vợ chồng đang gây gỗ chuẩn bị ly dị, hiểu được lý nhân duyên thì mình sống cho nó có chân lý, biết cái thân người này giả không có bản ngã. Quý vị ở chùa thì hạnh phúc, ở nhà thì không chấp ngã, ra ngoài làm trong hãng thì không có là coi như tạo phiền não. Thì tôi xin hồi hướng cho ông Nghiêm Lưu, pháp danh Thiện Siêu Tịnh Thất thứ hai, Nguyễn Đức Nhận Dạng Nghĩa, Phan Thị Dĩ Diệu Trí Tịnh Thất thứ năm, 11 Hương Linh, được con gái của cô Nguyễn Thị Năm coi như triệu thỉnh về ở từ Oregon về ở trong tổ đình nghe bài pháp này. Tôi yêu cầu 11 Hương Linh đó có người là đạo Công giáo, có người đạo Tin Lành, có người rớt máy bay mà do bà Nguyễn Thị Năm bả đem về bả thờ trong nhà. Quý vị không có nơi để mà ăn uống thì bây giờ chúng tôi đem về ngay cái chùa này, quý vị hàng ngày nghe kinh, nguyện cho quý vị đắc độ cao siêu cùng với cái hương linh Lê Quốc Dương có danh Thiện Minh là con trai của Trung Thằng đã tự kết liễu mạng sống tình thất thứ năm, cùng với cô Hồ Ngọc Mai thầy mới đặt pháp danh Huệ Siêu đang nằm trong nhà hoàng mì mới thất lòng ngày 12 tháng 7 chưa có làm lễ tưởng niệm, những người này do cái bài pháp này thầy hồi hướng. Đây là một bài kinh nói về lý nhân duyên, nói lên chân lý và chúng ta phá được tất cả những cái ngã chấp, đem lại hạnh phúc cho nhiều người. Thì ngày nào cái bài pháp này còn lưu hành ở trên trang web của chùa Tàm Quyên thì ngày đó những hương linh này sẽ được về các cõi trời để mà hưởng phước. Hồi hướng quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bây giờ quý vị chuẩn bị đi xuống dưới, ngồi vào bốn cái bàn ở dưới để ăn. Riêng cái mâm mà cúng của hương linh đó thì yêu cầu dọn riêng một cái ba mâm nữa để cho con cháu của người ta ăn. Ở trên này thì nghĩ phải dọn ba cái bàn nữa, cho hai ba cái bàn để cho mới đủ chỗ ngồi. Dạ, quý vị chuẩn bị xuống ngồi vào bốn cái bàn dọn sẵn để trống chỗ trên này, chúng tôi dọn thêm ba cái bàn nữa nha. Yeah.